Đạo tràng Tịnh Tâm Hoàng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 54, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thích Thiền Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 23, thử xét qua những tâm nguyện cầu vãng sinh. Đây là cái nhan đề của tiết thứ 23. Tổ lấy nhan đề là thử xét qua những tâm nguyện cầu vãng sinh. Ở trong văn luận, Tổ có dẫn như thế này: nơi kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thánh Tôn đã kể lược qua trong 14 quốc độ có bao nhiêu Bồ Tát sinh về Cực Lạc. Riêng cõi Sa Bà này có 67 ức bậc bất thoái Bồ Tát được vãng sinh. Còn số tiểu hạnh Bồ Tát và những chúng sinh tu tập chút ít công đức được vãng sinh nhiều không kể xiết. 13 quốc độ kia là cõi nước của các đức Phật như Viễn Chiếu Như Lai, Bảo Tạng Như Lai, Vô Lượng Âm Như Lai, Cam Lộ Vị Như Lai, Long Thắng Như Lai, Thắng Lực Như Lai, Sư Tử Như Lai, Ly Cấu Quang Như Lai, Đức Thủ Như Lai, Diệu Đức Sơn Như Lai, Nhân Vương Như Lai, Vô Thượng Hoa Như Lai, Vô Úy Như Lai. Mỗi quốc độ có từ 10 ức cho đến vô số Bồ Tát vãng sinh về Cực Lạc. Đây là chỉ kể những bậc đại Bồ Tát, còn hàng tiểu hạnh Bồ Tát và phàm phu thì nhiều không thể kể xiết được. Đức Phật lại bảo đó là chỉ lược thuật qua trong 14 quốc độ. Nếu phải kể tất cả hàng Bồ Tát ở 10 phương thế giới sinh về Cực Lạc thì dù có nói luôn đêm ngày trong một kiếp cũng không thể hết. Ở đây qua tiết 23 này chúng ta thấy là Tổ sư Tịnh Độ Tông của Việt Nam của chúng ta, ngài dẫn chứng ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài kể lược qua về 14 quốc độ có các vị đại Bồ Tát bất thoái chuyển và các vị chúng sinh khác tu tập tín nguyện hạnh để đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở trong này chúng ta thấy rằng trong 14 cõi Phật này, trong đó có cõi Sa Bà thế giới của chúng ta, Ai chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi, chúng ta sẽ thấy có 14 quả ấy. Đặc biệt là cái bản kinh cựu dịch, tức là những cái bản kinh mà Vô Lượng Thọ dịch cổ ngày xưa. Trong bản hội tập lại của thầy theo cái y vào 5 bản dịch cổ thì cũng có đầy đủ 48 đại nguyện và 14 cõi Phật vãng sinh, rất rõ ràng. 14 cõi Phật sẽ có các vị đại Bồ Tát ở trong hàng gọi là bất thoái chuyển vãng sinh về đó, và những vị thiện nhân, thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, nghe thấy danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới hoàn toàn thanh tịnh thật có, cũng giống như thế giới chúng ta này vậy. Nhưng thế giới chúng ta phải chịu cái cảnh khổ sinh già bệnh chết vân vân, còn Tây Phương Cực Lạc thì vĩnh viễn không còn bị những nỗi khổ như vậy bức ngặt nữa, vì thế giới đó là tuổi thọ vô lượng vô biên, không còn bị cái cảnh sinh già bệnh chết lôi cuốn trói buộc. Trong kinh A Di Đà nói rằng này Xá Lợi Phất, thế giới Tây Phương Cực Lạc tiếng khổ còn chẳng có, huống chi là có cảnh khổ thật ư? Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng riêng cõi Sa Bà chúng ta này, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng có 67 ức bậc Bồ Tát bất thoái được vãng sinh. 67 ức bậc Bồ Tát bất thoái được vãng sinh, tức là những vị Bồ Tát đã chứng được cái quả vị bất thoái chuyển ở thế giới Sa Bà chúng ta này rồi còn phát nguyện vãng sinh về thế giới đó, như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm phẩm hành nguyện có nói rõ điều đó. Mã Minh Long Thọ, những vị đại Bồ Tát ở trong tông môn Phật giáo Ấn Độ cũng lần lượt phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không thật có, không phải là một thế giới trang nghiêm thanh tịnh như lời Đức Phật đã dạy trong kinh, thì không có lý gì các vị đại Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ và vô số các vị Bồ Tát như thế ở khắp trong 10 phương thế giới đồng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Riêng thế giới Sa Bà của chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ nói là có 67 ức bậc Bồ Tát bất thoái chuyển như thế vãng sinh. Ngoài ra còn có các vị tiểu hạnh Bồ Tát. Tiểu hạnh Bồ Tát như là những vị Bồ Tát mới sơ phát tâm tu hành tinh tiến, tín nguyện trì danh, nhất tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó gọi là sơ phát tâm. Tất cả chúng ta niệm Phật như thế này, nếu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta gọi là hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Chúng ta đều là hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Mà hàng Bồ Tát sơ phát tâm ở đây á, Đức Phật nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Nói là nhiều không thể kể xiết được, tức là nhiều vô lượng vô biên không thể kể xiết, không thể tính đếm hết được. Riêng cõi Sa Bà chúng ta thôi, Đức Phật đếm chỉ đếm cái cõi gì? Đếm các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát lớn gọi là trụ ở trong ngôi vị bất thoái chuyển rồi, đã có 67 ức rồi. Còn các vị tiểu hạnh Bồ Tát sơ phát tâm mà được vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh ấy, sinh về đó được gọi là bậc thượng thiện nhân ấy, thì nhiều không thể kể xiết. Tức là riêng cõi chúng ta, những người sơ phát tâm vãng sinh không thể tính đếm hết được rồi. Rồi Đức Phật còn nói thì ngoài ra còn có 13 quốc độ khác. Đức Phật kể ra 14 quốc độ mà ngài đưa ra 14 tên. Vì sao mà không đưa nhiều hơn nữa? Vì có kể ra thì có đếm suốt cả ngày cả đêm hết một kiếp cũng không hết được vậy. Tức là quá nhiều, khắp trong 10 phương thế giới. Nhưng nói ít thì chúng sinh bảo chắc là chỉ có mấy cõi kia mới có người vãng sinh Tây Phương. Nói nhiều ra thì nói hoài cũng chẳng hết. Mọi người nghe thế thì nhảm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài kể ra 14 cõi khắp trong 10 phương thế giới. Ngoài cõi Sa Bà chúng ta còn 13 cõi khác, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói này, như là cõi Viễn Chiếu Như Lai của Đức Phật, Viễn Chiếu Như Lai, rồi cõi của Đức Phật Bảo Tạng Như Lai là 2, cõi Đức Phật Vô Lượng Âm Như Lai là 3, cõi Cam Lộ Vị Như Lai là 4, cõi Đức Phật Long Thắng Như Lai là 5, cõi Đức Phật Thắng Lực Như Lai là 6, cõi Đức Phật Sư Tử Như Lai là 7, cõi Đức Phật Ly Cấu Quang Như Lai là 8, cõi Đức Phật Đức Thủ Như Lai là 9, cõi Đức Phật Diệu Sơn, cõi Đức Phật Diệu Đức Sơn Như Lai là 10, cõi Đức Phật Nhân Vương Như Lai là 11, cõi Đức Phật Vô Thượng Hoa Như Lai là 12, và 13 là cõi Vô Úy Như Lai. 13 cõi Phật này, Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Vô Lượng Thọ Ngài nói rằng mỗi quốc độ có từ 10 ức cho đến thì vô số ức Đại Bồ Tát vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trong 13 cõi này. Từ 10 ức cho đến vô số ức các vị Đại Bồ Tát vãng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đây là chỉ kể những cái vị Đại Bồ Tát mà thôi, còn các vị tiểu hạnh Bồ Tát thì không thể tính đếm hết được, tức là nhiều vô lượng vô biên. Đức Phật lại bảo gì? Đó chỉ là lược thuật qua trong 14 quốc độ mà thôi. Còn nếu phải kể tất cả các hàng Bồ Tát ở 10 phương thế giới sinh về cực lạc á, thì dù có nói gì, nói luôn á, trải qua suốt ngày này á, qua đêm khác, suốt ngày suốt đêm á, trải qua gì, một kiếp cũng không thể hết được. Mà kiếp ở đây là kiếp 3 nhé, chứ không phải là một kiếp mà là 80 năm, 100 năm đâu. Kiếp 3 ở đây là chỉ cho kiếp thạch á. Thế là trong kinh Đức Phật nói có một hoàn đá to bằng con trâu á, con trâu lớn, con trâu trưởng thành, con trâu mộng, trâu đực to nhất á. 100 năm có một con chim bay từ hư không xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay trở lại, đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Cứ tuần tự như thế, bao giờ cái mỏ hòn đá đó thì mài á, không còn một chút nào nữa, đó tính là thời gian một kiếp. Vậy chúng ta thử xem có ai đếm được không? Ai đếm được số năm tháng ngày giờ là bao nhiêu không? Chắc chắn không. Mà Đức Phật nói dù cho có kể ra suốt ngày lẫn đêm, trải qua một kiếp lâu xa như thế cũng không thể hết được các vị Đại Bồ Tát và các vị thiện nam tín nữ được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vậy đưa ra một câu hỏi, nghe như vậy có người đưa ra câu hỏi, vậy thì mọi người vãng sinh về đó nhiều như thế thì thế giới đó lấy đâu đất mà ở? Đúng không? Mọi người đưa ra câu hỏi, vậy thì đất đâu mà ở? Đất nước Việt Nam của chúng ta trước chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, dân số chúng ta chỉ bằng nửa già nửa này chút thôi, bây giờ đã trên 90 triệu rồi. Nếu sau chiến tranh năm 1975, Đảng Nhà nước Chính phủ chúng ta mà không kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con á, thì bây giờ chắc chúng ta phải khoảng độ tầm 130 đến 150 triệu. Vì sao? Vì như các cụ ngày xưa cứ thòn thòn á, năm 1, 2 năm, 3 năm á, 2 đứa, thường thường có cụ là còn thòn thòn 5, 1 nữa, mà ít nhất cũng phải 5 đứa con cho đến 7, 8 đứa con, đúng không? Ngày xưa các cụ già già ngày xưa là như thế, 4, 5 đứa con là chuyện bình thường. Trong quê thầy có một trường hợp có 17, 18 người con, chưa ăn thua. Ở trên thế giới có một cặp vợ, có một ông chồng lấy mấy chục vợ mà có được hơn 400 người con. Chúng ta khủng khiếp rồi. Đấy là lịch sử, là nhiều con nhất thế giới. Việt Nam chúng ta có một ông vua là hơn 100 người con, triều đại nhà Nguyễn, hơn 100 người con. Nhưng chưa ăn thua gì so với một cái ông ở nước ngoài, hình như ở châu Âu hay là châu Mỹ gì nào, hơn 400 người con. bức ảnh của nhà ông ấy chụp thì chắc bằng tất cả hội trường chúng ta ngày hôm nay, tức là các con của ông ấy hơn 400 người. Hôm nay chúng ta chắc là còn không bằng, nay là không bằng. Đây là lịch sử. Chúng ta thấy là Tây phương cực lạc thế giới thì không giống như thế giới Sa Bà của chúng ta, cũng chẳng giống như đất nước Việt Nam của chúng ta một tí nào cả. Vì sao? Đất nước của Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới Sa Bà chúng ta nói chung á, là trái đất nó vẫn kiểu thế này thôi, nó không nở thêm mà cũng gì cũng không co bớt lại, vẫn thế này, nó chả nở thêm ra, nó chẳng giãn thêm ra mà cũng chẳng co bớt lại, vẫn thế này. Con người ta sinh ra nhiều thì gọi là đất chật người đông, con người ta bệnh tật á, làm nhiều điều ác sinh ra nhiều bệnh tật hoặc hỏa hoạn hoặc chiến tranh hoặc thiên tai lũ lụt hoặc nạn dịch á, con người ta chết bớt đi thì gọi là người thưa mà đất rộng. Còn lúc nào con người ta sinh sôi ra nhiều á thì đất chật người đông, đất nó vẫn có thế. Nên tùy theo chúng sinh á, con người chúng ta lúc thì tăng thêm lúc thì giảm bớt đi, tùy theo cái nhân duyên, cái phúc phần cũng như là cái tai họa đến với loài người chúng ta như thế nào trong một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó. Còn Tây phương cực lạc thế giới á, cái cõi đó được hình thành bởi đại công đức, đại thần thông của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đại nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đại thần thông, đại công đức, đại nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tạo thành thế giới Tây phương cực lạc thế giới. Đồng thời cũng là gì? Đại công đức á, đại thần thông á của tất cả chư vị Bồ Tát và các bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây phương cực lạc tạo thành. Thế giới ấy là thế giới không phải là do bằng cái cõi đất như chúng ta này tạo thành. Thế giới ấy là do công đức tạo thành trang nghiêm. Chúng ta đọc kinh A Di Đà chúng ta thấy đúng không? Này Xá Lợi Phất, thế giới Tây phương cực lạc này vì đâu mà thành? Vì do công đức tạo thành trang nghiêm vậy. Thế do công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thần thông và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy tất cả những chúng sinh và những bậc thượng thiện nhân đó, ở khắp mười phương thế giới vãng sinh về đó, tức là gì? Tức là đồng công đức, đồng chí, đồng nguyện với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên mới được sinh về đó. Mà sinh về đó thì vì đồng chí, đồng nguyện, đồng công đức á, cho nên á, chúng ta thấy thế giới đó cho dù có hằng hà sa số, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh khắp trong mười phương vãng sinh về thế giới đó cũng không chật. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy có một đoạn là kinh văn nói ở trong địa ngục A Tỳ có một cái giường, đúng không? Nhớ chưa? Có một cái giường á, mà tất cả những tội nhân nó nằm trên cái giường đó. Cái giường đó cũng không bị gì, không bị chật. Một tội nhân á, tội nhân cũng cảm thấy mình nằm gì, chật cả cái giường, nằm vừa đủ cái giường. Nhưng trăm ngàn vạn ức vô số chúng sinh á, cùng vào á, nằm trong cái giường giường đó, gọi là thiết sàng ấy, thì cái giường đó cũng không gì, cũng không hẹp lại. Và cảm thấy, mọi người cảm thấy không chật đi, vì mỗi người có một cái nghiệp riêng của họ. Nghiệp trong A Tỳ địa ngục, trong cái thiết sàng ấy thì là nghiệp gì? Cấu ác. Còn cái nghiệp mà những bậc á, thiện nam tín nữ, thượng thiện nhân và bất thoái Bồ Tát á, cầu sinh về Tây phương cực lạc thế giới là thiện nghiệp, đối hẳn lại với gì? Với ác nghiệp của chúng sinh trong A Tỳ địa ngục. Đó là thiện nghiệp cầu thiện nghiệp để sinh về Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên á, cực thiện đó thì cảm giường giường sắt thiết đó, cảm thấy giường sắt. Còn á, xin lỗi, ác nghiệp á thì cảm giường sắt, còn thiện nghiệp á thì cảm gì? Cảm thấy lầu đài điện các Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên á, ở đây là những cái lâu đài điện các ao báu liên trì, cõi đất trang nghiêm thanh tịnh, vân vân, tất cả đều do gì? Do công đức tạo thành. Chứ không phải là Phật có thờ mó rồi rơi vỡ như thế giới chúng ta này. Ví dụ cái cốc nước này, đúng không? Nếu mà tôi lỡ tay đánh rơi xuống dưới đất, chúng ta biết cái cốc nước còn giữ được nước không? Không, vì nó có hình tượng. Cái cốc này có khi cũng vỡ toang luôn. Vì sao? Vì nó có hình tượng. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là không có hình tượng. Cũng giống như A Tỳ Địa Ngục và chúng sinh trong địa ngục khổ cũng vô hình, vô tướng. Chỉ có những chúng sinh nào do cái nghiệp cảm cực ác mà cảm thấy mà thôi. Giống như tương tự tôi lấy một cái ví dụ như đau buồn và hoan hỷ an lạc vui sướng, đúng không? Chúng ta thấy có ai bị đau khổ hoặc một khi nào đó chúng ta bị đau khổ chưa? Có không? Các Phật tử cho có ai chúng ta bị đau khổ bao giờ chưa? Ai đã từng đau khổ rồi giơ tay thì xem nào. Ai đã từng đau khổ rồi giơ tay thì xem. Gần như tất cả chúng ta đều đã từng đau khổ, đúng không? Vậy cái đau khổ đó, cái hình tướng nó thế nào? Nó to hay là nó nhỏ? Tròn hay là vuông? Méo hay là hình tam giác hay hình lục lăng? Hình gì? Có hình không? Nó có màu mè xanh vàng đỏ trắng tím hồng gì không? Cũng không. Vậy không hình tướng tròn méo to nhỏ, cũng không màu trắng xanh vàng đỏ đen. Vậy thì đau khổ từ đâu ra? Các Phật tử trả lời em, vậy đau khổ từ đâu ra? Từ trong tâm á. Tâm ở chỗ nào? Tâm ở chỗ nào? Tâm ở trong tim này á? Tâm trong tim này á? Vậy tâm ở trong tim này thì đau khổ tại sao không đi bác sĩ? Đi bác sĩ bác cho thuốc trợ tim, hay cho thuốc bổ cho hết đau khổ? Có hết không? Nếu bảo ở trong tâm thì trong tâm là quả tim, đúng không? Nếu chúng ta bảo cho tâm là quả tim thì đi bác sĩ khám thì bác sĩ phải chữa được cái bệnh đau khổ ấy chứ. Nhưng bác sĩ cũng bó tay. Chúng ta thấy nếu xem thông tin đại chúng cách đây khoảng một tháng, có khá nhiều các bác sĩ ở Mỹ, ở Anh, ở Úc, ở Pháp và Rome, do áp lực với cái gì? Cái chống đại dịch virus corona ấy, thấy nhiều người chết quá, thậm chí là bác sĩ phải lựa chọn. Lúc đó là gì? Châu Âu và châu Mỹ chưa kịp là sản xuất ra được cái máy thở để cho các bệnh nhân bị suy hô hấp cấp tính virus corona đó. Cho nên là bác sĩ phải lựa chọn, hoặc là chọn người này hoặc chọn người kia. Máy thở không đủ. Nếu mà chọn người này cho người này thở thì người kia không có máy thở thì gần như chắc chắn là chết. Cho nên bác sĩ phải lựa chọn. Lựa chọn bằng cách nào? Họ xem lúc đó là người nào mà tuổi già rồi á, bệnh nặng mà tuổi già rồi, thì lấy máy thở của người già đem cho người trẻ. Và một cái đó là một cái gì? Một cái việc làm là thực sự là rất khó đối với các bác sĩ. Chúng ta thấy khó không? Cực kỳ khó. Mạng con người ta thì bình đẳng như nhau, già trẻ, gái trai, nam nữ, đối với bác sĩ thì các bác sĩ họ coi như nhau hết. Lương tâm của người bác sĩ, của người thầy thuốc không cho phép là phân biệt già trẻ, gái trai, nam nữ. Nhưng đối trước cái vấn đề sinh tử hệ trọng, họ không có một con đường nào khác, đó là phải lựa chọn cứu một trong hai người ấy. Không có, tuyệt nhiên không có sự lựa chọn. Hoặc cả hai người đều chết, hoặc cứu trong một trong hai người ấy. Cho nên bác sĩ phải lựa chọn. Trong lựa chọn thì hai người bệnh nặng như nhau thì bắt buộc họ phải lựa chọn cái gì? Cho người trẻ. Người già đành phải rút máy thở để nhường cho người trẻ. Có những trường hợp người già họ thì họ là phát nguyện, họ viết giấy cam đoan, họ xin là nhường cái máy thở cho người trẻ. Chúng ta thấy trong những lúc hoạn nạn, bình thường chúng ta nghĩ rằng ai cũng sợ chết, nhưng trong một cái lúc mà đặc biệt như vậy, chúng ta thấy tinh thần anh hùng dân tộc và tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người, người già họ nghĩ rằng họ sống cũng chẳng được là bao nữa. Mọi việc cống hiến cho đất nước cũng như hưởng thụ họ đã trải qua rồi, đã làm rồi. Nay á, nhường cái hơi thở lại cho người trẻ là nguyên khí của đất nước về sau. Cho nên họ sẵn sàng nhường cuộc sống, nhường cái mạng sống của họ lại cho người trẻ. Và bác sĩ thì phải quyết định nhấc hơi máy thở từ người già sang người trẻ. Và đấy là một cái việc mà đau lòng nhất, tôi nghĩ là đau lòng nhất của gì? Của người thầy thuốc. Cho nên một số thầy thuốc không thể chịu được áp lực ấy, họ đã gì? Quyên sinh và tự tử. Có người nhảy lầu tự tử, có người uống thuốc tự tử, có người cắt mạch động mạch chủ trên tay để tự tử. Chúng ta thấy đau khổ ấy, nếu ở trong tim thì bác sĩ họ đã chữa được. Mà chính những bác sĩ thì cũng bị đau khổ, bị sốc vì những cái mà việc mà từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay họ chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời của họ phải từng trải, phải nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng, bi thảm và thê lương như vậy. À, chúng ta thấy cho nên ở đây chúng ta nếu mà nói là đau khổ ở trong gì, ở trong tâm này, trong tim này, cái nhục đoạn tâm này á, như trong Trung Phong Tam Thể Niệm á, nó không phải đau khổ nhục đoạn tâm này thì chúng ta đi bác sĩ sẽ chữa được, không phải. Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nhiều lần hỏi Tôn giả A Nan, truy vấn Tôn giả A Nan về cái tâm. Tôn giả A Nan thì nói rằng lúc đầu cái tâm ở gì, ở trong con mắt, Phật bảo không phải. Ở ngoài con mắt, Phật bảo không trúng. Ở trong tâm, Phật bảo trong tâm là chỗ nào, A Nan tìm mãi không thấy. Phật bảo ngoài tâm, phải ngoài tâm ấy, Phật nói gì không chưa được. Rồi A Nan bảo là gì, cả trong cả ngoài đều là gì, đều là tâm. Phật bảo vậy thì chẳng khác gì cái tà thuyết của ngoại đạo vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái sự đau khổ hay vui mừng ấy, nó chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, chẳng ở con mắt cũng chẳng phải ở trong tâm. Vậy thì nó ở đâu? Nó ở đâu? Nói tóm lại thì nó không ở vào một chỗ nào cố định cả. Trong Duy Thuyết Học nói về bát thức tâm vương, nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý mạt na a lại ra, bát thức tâm vương ấy và 51 món tâm sở, nó biến khắp ở trong đó. Ở mắt thì nó là nhãn thức tâm vương, ở tai thì nó là nhĩ thức tâm vương, ở mũi thì nó là tỵ thức tâm vương, ở lưỡi thì nó là thiệt thức tâm vương, ở thân thì nó là thân thức tâm vương, ở ý thì nó gọi là ý thức tâm vương. Ngoài ra còn có gì, mạt na thức tâm vương và a lại ra thức tâm vương. 8 thức tâm vương ấy, mỗi cái tâm nó làm chủ một gì, một cảnh giới khác nhau, nó tự khởi tự hoạt động khác nhau. Ngoài ra còn có 51 thức tâm sở nó ăn theo nữa, xúc tác ý thọ tưởng tư vân vân đó, dục thắng giải niệm định tuệ vân vân đó, đó những tâm sở đó nó ăn theo. Chúng ta thấy tôi lấy một cái ví dụ như chiêm bao. Khi chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy chúng ta xây một ngôi nhà ở trên mảnh đất của chúng ta, nhưng hôm sau chúng ta tỉnh dậy, chúng ta có thấy cái ngôi nhà ở trên mảnh đất của chúng ta không? Có không? Không thấy. Nhưng khi chúng ta chiêm bao, trong giấc chiêm bao, chúng ta thấy thì chúng ta xây cái ngôi nhà đó, và chúng ta thấy hoan hỉ, thấy vui mừng khi chúng ta xây được ngôi nhà gì, một ngôi nhà rất to cao đẹp đẽ trên mảnh đất của gia đình chúng ta đang ở, hoặc một nơi nào đó khác vân vân. Chúng ta xây dựng được ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, cả nhà chúng ta cùng chung sống trong đó, chúng ta có vui không? Có vui không? Vui. Tỉnh dậy vẫn còn vui. Nhưng mà sáng ra nhìn thấy ốc chả phải, hôm qua mới chỉ là một giấc mơ. Không phải. Nhưng cái khi chúng ta đang chiêm bao ấy, chúng ta xây xong cái, đang xây và xây xong cái căn nhà ấy, chúng ta rất vui. Vì sao chúng ta vui? Vì khi đó chúng ta không biết là chúng ta đang mơ, mà chúng ta nghĩ rằng gì? Đang là, đang xây căn nhà thật, và xây xong căn nhà thật và chúng ta ở trong đó thật. Cho nên chúng ta gì? Hoan hỉ, chúng ta vui mừng. Vì sao? Vì chúng ta đang gì? Đang mơ. Một tiểu mộng. Giấc mơ ấy gọi là tiểu mộng. Chúng ta vui. Nhưng ngược lại, cũng là một đêm ngủ chúng ta chiêm bao, thấy người ta đến cưỡng chế, thấy phá nhà của mình. Mình nhớ đem cả nhà mình ra để ngăn cản, để không cho phá mà vẫn cứ phá. Rồi chúng ta thì ra đường, ra chợ để gì để ở, kêu gào khóc lóc kiện cáo khắp các nơi, nhưng chẳng ai giúp đỡ chúng ta. Chúng ta vui hay khổ? Mất nhà mất cửa trong giấc mộng vui hay khổ? Vui hay khổ? Các bạn tưởng nghĩ xem, lúc đó chúng ta vui hay khổ trong giấc mộng ấy? Chắc chắn là đau khổ. Chắc chắn đau khổ. Đó. Tại sao chúng ta phải đau khổ khi đó chỉ là một giấc mộng thôi? Các vị, tại sao chúng ta phải đau khổ khi đó là một giấc mộng? Đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng khổ nỗi vì khi đó chúng ta không biết là một giấc mộng, cho nên chúng ta mới gì? Mới đau khổ. Có hiểu không? Các Phật tử có hiểu không? Đó. Chúng ta sở dĩ khi đó chúng ta không nhận được mình đang nằm ngủ, đây chỉ là một giấc mộng. Nếu chúng ta hiểu rằng đây là một, chỉ là một giấc mộng thôi, chúng ta đau khổ là cái gì? Chúng ta sẽ không đau khổ. Chúng ta vẫn bình thản. Nhưng khi đó chúng ta không biết rằng đây là một giấc mộng, nó đang là một giấc mộng, một tiểu mộng, trong một đêm có mấy tiếng đồng hồ ngủ thôi, một tiểu mộng. Cho nên chúng ta đau khổ, chúng ta nức nở, chúng ta khóc lóc thảm thương, vân vân. Hoặc rằng chúng ta chiêm bao thấy người thân của chúng ta thì bị bệnh, bị chết, thấy chúng ta bị rắn cắn, hổ vồ, vân vân, đau khổ và sợ sệt. Có không? Có ai chiêm bao thấy cái cảnh xấu như vậy chưa? Có chưa, giơ tay xem nào. Chiêm bao thấy cảnh xấu, rất xấu, và chúng ta lo lắng sợ sệt. Có ít hả? Ít. Có thì khá ít. Khi đó chúng ta thấy khổ. Đấy là gì? Do là một tiểu mộng, mà giấc mộng ngắn vậy. Mà giấc mộng ngắn. Thế giới chúng ta này, nói về, bàn về, luận về cái tâm thức của chúng ta thì mênh mông rộng lớn, vô bến vô bờ các quý vị. Có cả một cái, trong Phật giáo của chúng ta có cả một cái trường phái để nghiên cứu về cái tâm thức ấy. Đó chính là trường phái gì ạ? Cái môn phái thì gọi là Duy Thức Tông, hay còn gọi là Duy Thức Học. Cả một cái tông phái Phật giáo, mà trong đó có những vị luận sư nổi tiếng ở Ấn Độ như là Ngài Vô Trước và Thế Thân. Sau này sang thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên như là Ngài Giới Hiền, là thầy của Ngài Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang sau khi học với sư phụ của mình là Ngài Giới Hiền ở Học viện Nalanda rồi á, cả đi cả về, cả học 17 năm, Ngài lại quay trở về Trung Quốc ở thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Ngài Trần Huyền Trang về Trung Quốc á, thành lập lên một cái tông phái chuyên nghiên cứu về gì? Về tâm thức này. Gọi là gì? Duy Thức Tông. Một trong 10 tông phái lớn Phật giáo Trung Hoa. Gồm có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Luật Tông, Mật Tông, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cả một cái tông phái, những cái bậc gọi là trí tuệ xuất chúng, tài ba kiệt xuất như là Trần Huyền Trang, như là Khuy Cơ, đệ tử của Trần Huyền Trang, và một số những vị đại đệ tử của Ngài Trần Huyền Trang rất nổi tiếng. Có bao nhiêu bộ luận để giải thích về tông Duy Thức ấy, chúng ta học cả đời cũng không hết một tông ấy, chứ chưa được nói là, chưa nói là 10 tông Phật giáo lớn của Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam chúng ta, chưa nói tới thì 84.000 pháp môn mà Đức Phật Tổ Như Lai của chúng ta đã nói. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cực lạc thế giới có hằng hà tha số, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới cầu sinh về thế giới đó, thì cũng gì, cũng không có chật vậy, không có chật trội vậy, vì nó ở trong gì, trong tâm thức, do công đức mà tạo thành, mà sinh ra. Đối lại với gì, do nghiệp ác ở trong trong địa ngục đó. Đấy, như kinh Địa Tạng nói đấy. Một cái giường chứa được tất cả gì, những chúng sinh tạo tội ác đồng như nhau, vào trong nằm một chiếc giường đó thì cảm thông chật. Chỉ có một chiếc giường thôi, tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này, ai phạm một cái tội ấy mà bị xếp, mà bị đọa đầy vào cái ngục ấy thì nghiệp nó lôi cuốn vào cái ngục ấy, thì đều nằm trên cái giường ấy, cảm thấy không chật. Mỗi người tự cảm thấy mình có cái giường của mình. Đó là về cực ác nghiệp. Còn cực thiện nghiệp thì sinh về Tây Phương, mỗi người từ một bông hoa sen mà sinh ra. Trong hoa sen nó có lầu, các ao, báo, vân vân, đủ các thứ trong đó, thoải mái mà hưởng thụ. Phải nói mà thụ dụng. Cái sự an lạc, thảnh thơi, tu tập chính pháp ở trong đó. Đó. Cho nên ở đây, đấy tôi giải thích thêm như vậy. Không có thì chúng ta lại có người nghe, một số có người nói rằng Tây Phương Cực Lạc nếu thực có là một thế giới, bao nhiêu người khắp trong mười phương cầu sinh về đó thì về nơi đó bất đâu mà ở. Chúng ta thì không biết trả lời chúng này thế nào, không biết trả lời thế nào. Người ta bảo vậy thì tội gì, ai cũng sinh về đó thì chật trội. Ngày xưa thì đất rộng người thưa, bây giờ ai cũng sinh về đó thì đất chật người đông, về đó là gì cho khổ, thế ở lại thế giới này. Và chúng ta nghe cũng phải, thế giới chúng ta nó bỏ ra vài tỷ là có miếng đất ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố ở rồi, vài trăm triệu là có miếng đất ở quanh quanh chùa Khai Nguyên này là ở rồi, đúng không? Mà về Tây Phương Cực Lạc thế giới phải tu tín nguyện hành tinh tấn rồi vân vân, giữ giới, ăn chay, tụng kinh niệm Phật vân vân, làm các việc thiện bố thí cúng dường á, thì mới đới nghiệp vãng sinh về đó, mới có một bông sen nho nhỏ. Họ nói là bông sen nho nhỏ như ở như chúng ta như ở như con kiến ở như con kiến hay sao. Như bông sen ở đây các quý vị ạ, bông sen ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói lớn như bánh xe ấy, lại có người lại bảo lớn như bánh xe, xe to như bánh xe ô tô là cùng chứ bao nhiêu. Thì chui vào trong cái bánh xe này ngồi co tròn cho cái bánh xe ô tô đấy à, có đúng không? Bánh xe ở đây là Đức Phật nói bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương nó to lớn bằng gì, nếu mà cái đường kính của nó thì khoảng 800 cây số. Đường kính của cái bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương á, có loại 400 là loại nhỏ, loại 600 á là loại vừa, loại 800 tức là đường kính 800 cây số, từ giờ đi vào, từ đây đi vào mũi Cà Mau của chúng ta có hơn 1000 cây số, đúng không? Vị trí và cái đường kính của nó bằng từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh, gần bằng như thế đó. Chúng ta nghĩ xem, đấy là đường kính nhé. Mà cái bông sen thì thường là nó tròn tròn hay là nó méo các vị? Tròn tròn hay méo? Cái bánh xe hình tròn hay méo? Bánh xe tròn đúng không? Vậy đấy, khoảng 800 km đường kính. Vậy chúng ta cứ gì chia ra, vậy chật hay là rộng hả? Rộng rãi thoải mái các quý vị. Cái chùa Khai Nguyên này mới xây dựng có khoảng 2-3 ha mà chúng ta thấy thì lễ hội 40-50 ngàn người là vẫn cứ vô tư ấy, người đi ra đi vào vẫn chưa chật, đúng không? Vẫn chưa chật, ăn thua gì đâu. Mới có mấy ha thôi. Mà cái này chúng ta nghe em, đường kính 80 km đường kính, nhân ra bằng bao nhiêu nó sẽ ra gì? Ra chu vi đường tròn đó, chúng ta thấy. Đó, một bông sen cỡ lớn như bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương là đường kính khoảng 80 km. 800 km, xin lỗi, 800 km. Không phải 80, 800 km. 400, 600 và 800 km. Nhỏ thì 400, loại trung thì 600 và loại đại thì 800 km. Ngày xưa chúng tôi học bộ nhị khóa hiệp giải của Đại La Hòa Thượng Thích Hành Trụ, ngài dịch ra nói về bánh xe của vua chuyển luân thánh vương như thế. Đấy, chứ không phải là cái bánh xe là như bánh xe ô tô, bánh xe đạp, bánh xe máy đâu nha, vào đó mà cuộn tròn trong đó đâu. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó, không có sau này có người họ cật vấn chúng ta bảo hoa sen trong ao lớn như bánh xe. Bây giờ căn nhà của chúng ta bằng cả cái ô tô chúng ta còn thấy chật, mà bằng cả cái ô tô là 20-30 mét vuông xây lên 4-5 tầng chúng ta cả nhà còn thấy chật, huống chi là bằng có cái bánh xe. Và họ nói là phải vệ sinh ra bên kia, chúng ta nhỏ như con trùng con kiến à, ở thế giới này là không sướng, làm con trùng con kiến làm gì. Thế chúng ta thoái tâm Bồ Đề. Rồi nói rằng Tây Phương Cực Lạc là gì, là một sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo ra, chứ không phải là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, vân vân. Việt Nam chúng ta bây giờ đang có mấy vị, mấy quý thầy là sư đó, là sư chính tông trong giáo hội đó, đang đi tuyên truyền như thế. Ở Huế có một vị hòa thượng, ở miền Nam có 2-3 vị thượng tọa đang đi tuyên truyền cái này. Và một số các Phật tử theo một số các quý thầy đó bây giờ cũng cực lực đi tuyên truyền cái này, nói rằng pháp môn tịnh độ là cái pháp tu phương tiện, làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin thưa các vị, nếu bây giờ mình hỏi lại họ một câu, nếu không có Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thế giới Sa Bà chúng ta từ đâu mà có, con người chúng ta từ đâu mà ra, từ đâu mà ra? Nếu không có Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thế giới của Sa Bà chúng ta từ đâu mà ra, trái đất chúng ta từ đâu mà có? Trong kinh Đức Phật nói, trong kinh Nikaya nhất là kinh A Hàm và kinh A Hàm, Đức Phật đều nói gì? Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, tất cả các pháp đều nương vào nhau. Thế giới này có thì thế giới kia có. Giống như con người Việt Nam chúng ta, ngày xưa khi mà giao thương á, tàu biển hay máy bay á, tàu hỏa chưa có, mấy trăm năm trước á, 400-500 năm trước á, chúng ta có cái chỉ nghĩ rằng chỉ có mấy nước của mình, nước Việt Nam là quanh quanh có mấy nước Lào, Campuchia rồi Trung Quốc thôi. Nếu vượt qua biển bên kia, mênh mông đại dương bên kia, chúng ta nói là bên kia đại dương không có cái gì. Nhưng có phải thật không có cái gì không các quý vị? Bên kia đại dương chúng ta nghĩ rằng đứng ra ngoài biển Đông, đứng ra ngoài bờ biển của Việt Nam, chúng ta nhìn ra tít mù tắp ở ngoài kia, bơi thuyền mãi chả thấy cái gì đâu, chả thấy gì, chả thấy đảo mà cũng chẳng thấy người đâu, chẳng thấy đất liền đâu. Chúng ta nghĩ rằng bên kia bờ đại dương là không có cái gì. Có đúng không? Nếu chúng ta nghĩ như thế có phải không? Có đúng chân lý không? Chắc chắn không. Chắc chắn không các quý vị. Vì bên kia bờ đại dương, cho dù có lớn đi đâu, bên kia vẫn có gì, vẫn có đảo, vẫn có đất liền và vẫn có gì, dân cư sống. Đây là trong một trái đất của chúng ta thôi, trong một cái quả địa cầu của chúng ta thôi, chúng ta còn chưa khám phá hết được, chưa biết hết được cơ mà. Huống chi rằng ra khỏi cái tầm nhìn, cái sự hiểu biết và cái con mắt cũng như là cái khoa học hiện đại nhất của thế giới loài người chúng ta bây giờ, biết làm sao được. 10 muôn ước quái vật cơ mà, đâu có phải rằng gần đâu. Từ đây lên mặt trăng chúng ta thì mới chỉ có 2-3 quốc gia lên được mặt trăng thôi, đúng không? Đầu tiên là Mỹ, thứ hai là Nga, tiến tới là Trung Quốc. Có người lên đó. Hiện tại có Mỹ và Nga cắm được lá cờ của tổ quốc của họ trên mặt trăng rồi, trên bề mặt của mặt trăng. Rồi họ tiến tới đang nghiên cứu để lên gì? Để đưa người lên các vì sao. Nhưng mà với cái khoa học hiện đại như hiện nay, để lên được các vì sao họ tính bằng gì, bao nhiêu năm ánh sáng đó, thì làm sao mà đi được. Phải nghiên cứu để phát triển cái ngành khoa học đến gì, đến cái mức tối tân hơn nữa, đi nhanh hơn nữa, đi nhanh hơn cái sức đẩy của tên lửa bây giờ, của vũ trụ bây giờ, thì chúng ta mới gì, mới có thể đến được các thế giới ấy, các ngôi sao ấy, các vì sao ấy, các hành tinh ấy. Còn cứ đi như bây giờ mà tính bằng mấy chục năm ánh sáng thì tuổi thọ của con người, của chúng ta làm sao mà thọ được đến cái thời khoảng cái không cái thời gian mà nó bay trong vũ trụ đến mấy chục năm ánh sáng như thế. Đấy, thậm chí là mấy trăm năm ánh sáng như vậy, mấy ngàn năm ánh sáng như thế. Tính ánh sáng nha quý vị nhé, chứ không phải tính theo năm tháng ngày giờ của trái đất chúng ta nhé, mà tính bằng ánh sáng. Có những thế giới, có những hành tinh chúng ta đi nhanh phải mấy chục năm ánh sáng, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm ánh sáng, thậm chí mấy triệu năm ánh sáng. Tức là đi cái thời gian đi nhanh bằng gì? Bằng tốc độ của ánh sáng đó. Đó, chúng ta thấy không? Mà Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu đi bằng tốc độ ánh sáng thì có đi hàng trăm ngàn kiếp của chúng ta cũng không hết được, không đến được. Vì từ đây đến đó là thời gian, cái không gian là cách xa hơn 10 muôn đức quái Phật. Mà mỗi quái Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thì thế giới của Đức Phật nhỏ nhất cũng lấy tam thiên đại thiên thế giới là một quái Phật. Tức là 3.000 cái gì? Cái hệ mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao quay quanh, chung quanh với nhau á. Một cái hệ thiên hà quay quanh nhau như thế. Đó là một trong gì? Trong 3.000 đại thiên thế giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy để làm gì? Làm quốc độ giáo hóa chúng sinh của Ngài. Trong kinh Đức Phật nói có Đức Phật lấy gì? Lấy 5.000 quốc độ, 10.000 quốc độ, lấy gì? Vô lượng nghìn quốc độ. Vậy thì từ đây sang đấy là gì? 10 muôn đức quái Phật như thế. Đi làm sao được bằng gì? Bằng ánh sáng. Đi làm sao bằng được năng lượng nguyên tử? Không thể đi được. Mục Kiền Liên đã dùng đại thần thông của Thánh Tăng A-La-Hán, bậc nhất của đệ tử được Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa đi được tới cơ mà. Đó. Chứ đâu có phải cái trí tuệ gọi là vô sư trí như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đâu. Vô sư trí như Xá Lợi Phất còn gì, còn không biết được. Cho nên trong kinh A-di-đà là một bộ kinh Đức Phật nói đầu tiên về pháp môn tịnh độ. Vì sao lại gọi là bộ kinh đầu tiên? Vì bộ kinh đó khi Đức Phật giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc thế giới trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, từ Thanh Văn, La Hán cho đến các vị cư sĩ, vua chúa quan lại, không có ai biết rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đó ở đâu và như thế nào? Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni về thương tưởng tất cả chúng sinh khắp trong khói xa bà chúng ta này, đặc biệt là thời mạt pháp. Ngài xét thấy rằng thời mạt pháp càng về sau, chúng sinh càng chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày. Do tu hành ba nghiệp thanh tịnh bằng giới định tuệ để tiến tới giải thoát giác ngộ thì khó vô cùng. Cho nên chỉ có con đường đó là gì? Tín nguyện chỉ danh, cầu sinh cực lạc. Nương vào tự lực và tha lực, tự tha hỗ tương, tương trợ lẫn nhau. Tự lực là gì? Mình tu tập. Tha lực là nương vào đại nguyện của A-di-đà Phật, thần thông công đức của A-di-đà Phật. Tự tha, hỗ tương, giúp đỡ lẫn nhau. Khi chúng ta xả bỏ báo thân, nương vào thần thông công đức quang minh, nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà tiếp dẫn thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta mới có cơ hội vãng sinh. Cho nên Đức Phật Thích Ca người thấy rõ như vậy, biết đó, chuẩn như thế. Vì thế cho nên Ngài mới nói kinh A-di-đà. Trong kinh A-di-đà được xếp vào bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Tức là không ai hỏi mà Ngài đi, Ngài nói ra. Không ai hỏi mà Ngài nói ra. Vì sao mà không ai hỏi? Vì có biết gì đâu mà hỏi. Không biết gì đâu mà hỏi. Không biết gì tự nhiên hỏi à? Mà hỏi vu vơ, hỏi nó phải có mục đích, có chủ ý tự nhiên hỏi. Chả biết cái gì là sao mà hỏi được. Đến như đại trí tuệ như Xá Lợi Phất còn không biết gì mà hỏi. Đại thần thông như Mục Kiền Liên cũng chẳng biết gì mà thưa. Cho nên là Đức Phật vì lòng bi mẫn thương xót chúng sinh á, chúng ta cho nên Ngài tự nói. Vì vậy nó bộ kinh A-di-đà gọi là bộ kinh gì? Sớm nhất Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là bộ kinh vô vấn tự thuyết. Trong bộ kinh ấy chúng ta thấy từ Đức Phật gọi Xá Lợi Phất mà bảo, hỏi rồi Đức Phật lại tự gì? Tự trả lời đấy chứ, đúng không? Chúng ta có thấy Xá Lợi Phất đáp rằng bạch Đức Thế Tôn, thế giới đó như thế nào không? Có không? Không có. Rồi sang thời thứ hai Đức Phật nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là chính là kinh gì? kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy, vợ của Đức Vua Tần Bà Sa La và mẹ của A Xà Thế vậy. Sang thời thứ ba, Đức Phật giới thiệu và nói rõ hơn, rộng hơn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ. Đấy, bộ kinh thứ nhất là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, bộ kinh thứ hai là bộ kinh gì? Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Bộ kinh thứ ba là Phật Thuyết gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó. Ngoài ra những các kinh điển khác thì Đức Phật giới thiệu sơ qua. Ba bộ kinh này là ba bộ kinh căn bản về tịnh độ, giống như cái đỉnh ba chân, cái kiềng ba chân đó, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khuyến thiện và khuyến tu về Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng sinh chúng ta, do từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhé, ngài tuyên thuyết. Cho nên ở đây tôi phải nói rộng ra thêm, nói nhiều như thế để cho chúng ta gì, chúng ta hiểu, chúng ta nắm được cái đại cương của pháp môn tịnh độ, đại cương của lời dạy của Đức Phật. Không có sau này một ai đó người ta nói, người ta vặn và người ta thì nói mà chúng ta không hiểu là chúng ta thì chúng ta đối lý, là chúng ta thì đi chạy theo họ. Đấy, cũng có khá nhiều Phật tử trước đây tu tịnh độ, khi mà họ hỏi cho vài câu không trả lời được, tắc một cái là gì, quay về với họ. Đấy, quay về với họ. Ở trên Thái Nguyên ngày xưa có một cái đạo tràng hay về chùa của sư đệ của thầy, đó là thầy Đạo Vượng ở dưới Yên Sở Hoài Đức ấy. Cái nhóm này tu hành rất tinh tiến, tu theo tịnh độ rất tinh tiến. Nhưng mấy năm trước có một lần đi vào miền Nam, đi thăm cái đến cái khu vực tinh xá của thầy Thông Lạc á. Đến đó và thầy cật vấn cho vài câu về pháp môn tịnh độ không trả lời được. Và cuối cùng chốt lại thầy nói là pháp môn tịnh độ là pháp môn hoang tưởng. Pháp môn hoang tưởng, một pháp môn gì? Của Trung Quốc. Do người Trung Quốc bịa ra, chứ không phải là một pháp môn do Phật nói ra. Ông ấy lấy mấy cái dẫn chứng của kinh Nikaya ra, ông nói một cái thì thôi, cả cái nhóm Phật tử đó một cái về là rồi. Bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu pháp môn, cái kinh sách nói pháp môn tịnh độ trước đây đem ra chùa trả hết và gì? Quay về là gì? Không tụng kinh, không niệm Phật nữa. Và bắt đầu thì chuyên vào gì? Gọi là ngồi thiền quán niệm hơi thở. Cho đó rằng đấy mới là pháp môn của Phật. Còn tất cả các pháp môn khác của Phật giáo Đại Thừa chúng ta đều là ma thuyết. Đều là Bà La Môn giáo, đều là ma thuyết. Đấy, cả một cái đạo tràng mấy chục người nha các quý vị nha, chứ không phải vài người đâu, mấy chục người. Đó. Không đơn giản một chút nào. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thế kỷ thứ 20, có một vài vị hòa thượng lúc đầu cũng tu theo Bắc Tông chúng ta. Thầy tổ cử sang á bên Sri Lanka, bên Thái Lan để theo học các trường Phật học viện bên đó, với mục đích là gì? Để về để thiển dương Phật Pháp giữa Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa, hay còn gọi Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông đấy, kết hợp hài hòa làm sao đó để cho không có sự chống trái với nhau. Tâm của người thầy thì muốn cho trò đi học, học cả Bắc Tông lẫn Nam Tông để gì? Để có một sự kết hợp hài hòa để dung nạp giữa hai bộ phái lớn của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng không ngờ rằng mấy năm sau về ông trò, ông thầy thì già mà chết đi rồi, cái chùa để lại ông trò ông lên, ông nghiễm nhiên chém trễ ông thì ông chủ trì cái ngôi chùa ấy, kế thừa cái ngôi chùa ấy của thầy tổ. Ông đem ông bán tất cả những cái gì của thầy tổ nhà mình tu trước đây đều là sai. Duy nhất có ngôi chùa là ông ấy kế tự, ông không bảo là sai thôi. Còn tất cả các thứ khác á, ông bảo là sai hết. Có mỗi cái chùa là ông thì ông bảo không phải là sai. Và ông ở đó, ông nghiễm nhiên ông gì? Ông thừa kế cái ngôi chùa ấy, chủ trì kế tiếp ngôi chùa ấy với ba gì? Và ông hưởng thụ. Ông không phải lo đi xây dựng chùa cảnh nữa cả. Ông cứ thế và ông gì? Ông đi nói rằng cái pháp tu của thầy tổ của mình chứ để sai. Vậy chẳng khác nào chúng ta thấy bố mẹ chúng ta làm lũ khó khăn vất vả nuôi dưỡng cho chúng ta ăn học. Bố mẹ chúng ta bớt ăn, bớt học, thậm chí là bớt miếng ăn, bớt của ăn của để lo cho con đi ăn học. Bố mẹ chúng ta thậm chí có chỉ học xong cấp 3 thôi. Nhưng vì sao? Vì thời thế thế thời, ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác, đúng không? Thời thế thế thời, thời sơ chiến tranh loạn lạc, chúng ta học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3, biết đọc, biết viết đó là quý lắm rồi. Sinh con đẻ cái ra, mong cho nó sau này nó có kiến thức để lo cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy mà bố mẹ lao tâm khổ tư vất vả, đồng áng ngược xuôi, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, chúng ta cũng không tử nan, làm thuê, làm mướn, làm đủ các thứ miễn ra gì có đồng tiền để nuôi cho con ăn học. Nuôi ăn học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 lại cho vào đại học. Đại học xong lại cho gì? Cho học thạc sĩ, đêm tiến sĩ. Vậy lên thạc sĩ, tiến sĩ rồi chúng ta thấy, nếu một đứa con hiếu thảo, có đứa con nào để quay về chỉ trích bố mẹ mình là cái đồ thất học không? Có không? Các quý vị, nếu mà đứa con nó lên thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí lên thì cao hơn nữa, mà về chỉ trích bố mẹ mình đó, ông bà là cái đồ thất học, tôi không gì không có cái người bố người mẹ thất học như ông, tôi này chơi toàn về gì, với cái bậc gì tri thức, với những người gì có bằng, có cấp, có trình độ, có văn hóa. Ông bà gì làm sao mà có thể xứng đáng là gì cha mẹ của tôi. Chúng ta nghĩ xem, một ông thạc sĩ hay là một ông tiến sĩ như thế, hay là thậm chí là một ông giáo sư như thế, có xứng đáng là một nhà học giả không? Có xứng đáng là một người con ngoan, con hiếu thảo không? Có không các quý vị? Có xứng đáng là một tấm gương để cho hậu thế học không? Chắc chắn không. Cho nên thật sự nếu mà là một người con tài ba, có trình độ, có học vấn, có bằng cấp, thì phải luôn luôn nhớ ơn, cảm niệm cái công ơn của cha mẹ sinh thành, dưỡng dục và nuôi dưỡng chúng ta ăn học. Đằng này học được vài năm, về phủi sạch gì ạ, cái công lao của thầy tổ, vùi dập gì tất cả những cái sự nghiệp của thầy tổ mình ạ, bao nhiêu năm á, gây dựng cơ đồ, không chỉ của thầy mình mà còn các tổ sư về trước lam lụng lam lũ vất vả để sớm chiều đầu tắt mặt tối lo lắng xây dựng chùa cảnh, trải qua mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm mới được như bây giờ. Nay học xong về nghiễm nhiên lên bổ nhiệm chủ trì, thầy tổ mất đi rồi, qua đời rồi, nên bổ nhiệm chủ trì một cái phủi hết công lao của thầy tổ. Chúng ta thấy không? Chẳng khác gì đứa con đó, đại nghịch bất hiếu, cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng cho ăn cho học, lớn khôn đó, sau này có bằng cấp, có trình độ học vấn, về quay lại chửi bới cha mẹ, nói coi khinh cha mẹ là không xứng đáng là gì? Là cha mẹ của mình. Chúng ta thấy đấy, đây là một số, bây giờ chúng ta thấy có một số, kể cả một vài vị hòa thượng, vài vị thượng tọa có chức sắc trong giáo hội bây giờ, kể cả ở trong trung ương giáo hội lẫn đến để giáo hội địa phương, cấp tỉnh, cấp ấy, cấp quận huyện, thầy tổ cho đi học xưa, ngày xưa với mục đích là cho nó mở mang kiến thức, sau này nó học được, nó về nó đem cái quang minh ánh sáng của Phật pháp, Nam tông Bắc tông hòa hợp với nhau, làm sao đó để thiền dương Phật pháp, phổ độ quần sinh, phá mê khai ngộ, khiến cho đạo pháp và dân tộc đã được hòa hợp để cùng phát triển, vậy thắt cánh với gì, với đảng nhà nước, với nhân dân, để xây dựng, ngoài xây dựng Phật giáo phát triển là còn xây dựng gì một xã hội lành mạnh, giàu đẹp, văn minh. Vậy cho nên chúng ta thấy đó, vì vậy mà chúng ta hôm nay tôi phải nói thẳng như thế, nói thật như thế, và nói thì nói rõ hơn là như thế, để cho chúng ta thấy rằng cái bối cảnh xã hội Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn chưa thực sự được đoàn kết hòa hợp, trên dưới thống nhất, các pháp môn thấu hiểu lẫn nhau đâu, vẫn có sự ngấm ngầm chống phá lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta, thì chúng ta phải biết để mỗi khi mà gặp vào những cái trường hợp như thế, có cái chuyên kiến nhìn nhận nó sai lệch về Phật giáo như vậy, chúng ta không bị thoái chuyển, không bị thôi chột cái tâm Bồ Đề chúng ta đã phát nguyện trước đây đối trước Tam Bảo, đối trước Thầy Tổ của chúng ta, không đánh mất đi cái cơ hội một đời vãng sinh của chúng ta để thành gì ạ? Thành thượng thiện nhân, thành Bồ Tát, thành Phật ở trong những kiếp tương lai gần. Và đặc biệt là không còn bị sinh tử luân hồi khổ đau lôi cuốn như vậy. Đó. Cho nên chúng tôi mới nói này, ba bộ kinh Đức Phật nói, đặc biệt là bộ kinh đầu tiên đó, xếp hàng vô vấn tự thuyết. Bộ kinh thứ ba, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thấy có người hỏi Phật không? Có người hỏi Phật, có Ca Diếp, có A Nan hỏi Phật, có Ma Ca Diếp hỏi, có Xá Lợi Phất hỏi Phật đúng không? Có các vị Bồ Tát hỏi Phật, nhưng kinh A Di Đà không có ai hỏi Phật cả. Tự Đức Phật nói ra. Đó. Cho nên qua cái nghiên cứu bằng cái logic học, bằng những phân tích về khoa học, biện chứng bây giờ, nhiều vị học giả, nhiều vị hòa thượng vẫn nói rằng là kinh A Di Đà Đức Phật nói sau kinh Vô Lượng Thọ, nói sau kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói rằng kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói trước tiên, xong đến Quán Vô Lượng Thọ, xong mới đến kinh A Di Đà. Tôi nói sai. Vì sao mà sai? Chúng ta học Phật phải nhìn cái tổng thể, mở rộng ra nhưng mà lại gom lại để xem cái giường mối ở đâu. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phật nói trong khi thì Tần Bà Sa La đi, vua Tần Bà Sa La bị con mình đang giam nhốt ở trong thì trong cung, trong nhà tù, và mẹ là Vi Đề Hy thì bị con trai là A Xà Thế bắt nhốt vào trong nhà tù cùng với chồng, tức là với mẹ của A Xà Thế. Mẹ của A Xà Thế bị con trai bắt nhốt vào cùng với chồng là Tần Bà Sa La. Vi Đề Hy ở trong ngục tốt, ngục tối, nghĩ rằng mình có thể sẽ chết trong này, cho nên khởi tâm mong muốn được nhìn thấy Đức Phật lần cuối và được nghe thấy Đức Phật thuyết pháp một lần cuối. Đức Phật lúc đó đang ngồi thiền nhập định trên Linh Thiếu Sơn. Ngài quán thấy thì Vi Đề Hy ở trong gì? Trong ngục tốt, do con trai giam cầm. Cho nên Đức Phật dùng thần đại thần thông, dùng một hóa thân vào ở tận trong gì? Trong cái lao ngục mà con trai A Xà Thế đang giam cầm mẹ đó, để thuyết kinh gì? Thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về 16 pháp quán trong kinh ấy cho Vi Đề Hy. Và Vi Đề Hy thì hoan hỷ vui mừng và cầu sinh cực lạc thế giới, tu tập hành trì theo 16 pháp quán đấy và tự do tự tại vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới, lên ngôi vị gì? Thượng phẩm thượng sinh. Cho nên chúng ta thấy kinh đó là có đối tượng rõ ràng. Phật thuyết giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba thì có người hỏi, Xá Lợi Phất và A Nan đều bạch Phật, và các vị Bồ Tát trong kinh Vô Lượng Thọ cũng bạch Phật. Cho nên đây là thời gian gọi giảng rộng vậy, giảng rộng ra vậy, đem pháp môn tịnh độ để giảng rộng ra, nói rõ hơn, rành mạch hơn, để cho chúng sinh biết vậy. Kinh A Di Đà hoặc là bộ kinh này nói về vắn tắt đại cương, cho nên bộ kinh là ngắn nhất trong ba bộ kinh nói về pháp môn tịnh độ. Chúng ta tụng chỉ có 45 phút là xong, tụng nhanh 3 phút là xong. Kinh Vô Lượng Thọ dài nhất, kinh Quán Vô Lượng Thọ dài thứ hai. Đó, cho nên khi học Phật chúng ta thì liên kết, và chúng ta thì theo cái phương pháp khoa học bây giờ là khoa học biện chứng đó, để phân tích, để chia sẻ chúng ta sẽ thấy được. Cho nên tôi thì tôi mới nói rằng kể cả một vài vị hòa thượng, vài vị pháp sư từ xưa đến nay, thậm chí cũng rất nổi tiếng, nói rằng kinh A Di Đà là gì? Đức Phật nói sau cùng. Nhưng quan điểm tôi thì dựa vào cái nghiên cứu khoa học, phân tích gì theo logic khoa học biện chứng, chắc chắn kinh A Di Đà Đức Phật nói trước, Quán Vô Lượng Thọ nói thứ hai và Vô Lượng Thọ nói thứ ba. Đây là quan điểm của tôi. Từ trước đến nay tôi đều nói quan điểm ấy, mặc dù một vài các vị hòa thượng lớn nói quan điểm ngược lại, nhưng tôi không, tôi không theo cái quan điểm một vài vị hòa thượng lớn, mà theo quan điểm gì? Logic học. Quan điểm phân tích theo nghiên cứu khoa học để mà giảng giải. chứ không phải là theo cảm tính đâu nhé, không phải theo cảm tính, theo logic học, theo khoa học để nghiên cứu đó, mà phân tích mà giảng giải. Ở đây trở lại bài, chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, nói trong kinh Vô Lượng Thọ, và ở đây Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, ngài dẫn chứng kinh Vô Lượng Thọ để xét qua cái tâm nguyện đó, vãng sinh của chúng sinh ở khắp mười phương thế giới nói chung và cõi Xa Bà chúng ta này nói riêng. Tiếp theo ngài lại nói tiếp, có người hỏi Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngài nói, có người hỏi như thế cõi Cực Lạc làm sao dung chứa cho hết được, tức là có nhiều chúng sinh nhá vãng sinh về đó, thì có người ta hỏi như thế. Đấy, lúc nãy thầy cũng đã đưa ra câu hỏi sơ sơ rồi, về chúng ta thấy tổ, có người hỏi tổ. Và chúng ta xem Đức Tổ ngài trả lời như thế nào. Xin đáp. Chúng ta thấy không? Xin đáp. Không phải là đáp, mà là xin đáp, hay là xin đáp rằng. Tức là ngài rất là gì? Rất cung kính, rất khiêm nhường và rất hạ mình để trả lời câu hỏi của người đến gì? Đến tham vấn, đến cật vấn ngài. À, chúng ta thấy xin đáp. Theo trong kinh có Đức Phật lấy một cõi đại thiên thế giới làm một Phật độ. Ở đây ngài không biết, tôi thấy ngài lấy dẫn trong kinh nào, nhưng trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói là Đức Phật thường lấy gì? Lấy cõi nhỏ nhất cũng là ba ngàn ba đại, lấy tam thiên đại thiên thế giới làm một á, cõi Phật độ. Như đây ngài dẫn trong kinh, có thể là kinh này tôi chưa được đọc, tôi chưa được đọc tới. Vì trong kinh Phật, Đức Phật đã tùy theo căn cơ mà thuyết pháp mà. Kinh Hoa Nghiêm là căn cơ của bậc gì ạ? Bậc thượng căn đại trí. Cho nên ngài mới nói, có thể ngài mới nói là gì? Là ít nhất là ba cõi đại thiên thế giới, tức là tam thiên đại thiên thế giới là một Phật độ. Nhưng còn đây ngài Đức Nhị Tổ ngài lấy này, lấy nói rằng trong kinh Đức Phật nói, nhưng mà không nói là kinh nào. Đây ngài không nói là kinh nào, nếu ngài nói là kinh nào thì tôi sẽ tra ngay. Bây giờ cái hình thức cha nó nhanh lắm, search Google tí là ra. Nhưng mà đây ngài không nói là kinh nào, ngài cho nói kinh Phật nói thôi. Ngài nói trong kinh Đức Phật nói, có Đức Phật lấy một cõi đại thiên là một cõi Phật, tức là một cõi Phật độ đó. Có Đức Phật lấy nhiều hàng hà xa cõi đại thiên là một gì? Một Phật độ. Nhiều hàng hà xa, tức là nhiều như cát sông Hằng, cõi đại thiên là một cõi Phật. Có ai đếm được cõi hằng hà xa, cát của con sông Hằng không? Cát con sông Hồng chúng ta có ai đếm được không? Không ai đếm được. Mà Đức Phật đó, ở trong kinh nói có Đức Phật lấy gì? Lấy quốc độ nhiều như số cát con sông Hồng. Tôi nói con sông Hồng chúng ta dễ hiểu. Sông Hằng ở tận Ấn Độ chúng ta chả biết sông Hằng ở đâu. Nhưng sông Hồng chúng ta biết không? Sông Hồng ở đâu nhỉ? Ở đâu? Sông Hồng ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Hay ở trong Huế? Sông Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Huế các cụ các văn tử. Ở đâu? Ở miền Bắc chúng ta, đúng không? Có đi qua địa phận Hà Nội chúng ta không? Có, chứ không phải ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng chẳng phải ở Huế nhá. Sông Hồng là một trong những con sông lớn của Việt Nam chúng ta. Cát rất là nhiều. Nhiều hay ít? Cát sông Hồng nhiều hay ít? Sông Hồng á, so với con sông Hằng á, nó chỉ bằng một nửa thôi các quý vị. Lưu lượng và dòng chảy con sông Hồng Việt Nam chúng ta là một trong những con sông lớn của Việt Nam, nhưng so với con sông Hằng của Ấn Độ chỉ bằng một nửa thôi. Đương nhiên số cát cũng chỉ bằng một nửa, đúng không? Sông bằng một nửa thì cát nó chỉ bằng một nửa là cùng thôi. Nhưng mà đã rất nhiều rồi. Nhưng ở đây thì nói này, nói đấy, Đức Phật nói là có những Đức Phật lấy nhiều cõi hằng ở xa như, lấy nhiều cõi Phật ra như hằng hà xa, tức là cát của con sông Hằng là một Phật độ. Như trong kinh Pháp Hoa nói, ngài Phú Lâu Na sau này sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai. Đức Phật này lấy hằng hà xa cõi đại thiên thế giới là một cõi Phật. Dẫn kinh Pháp Hoa luôn, nói ngài tôn giả Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử tôn giả, nói đầy đủ theo tiếng Phạm đó, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử tôn giả. Nếu gọi tắt là ngài gì? Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na là một trong 10 vị đại đệ tử bậc nhất của Đức Phật. Ngài được Đức Phật khen người là gì? Là vị thuyết pháp bậc nhất. Tức là trong tất cả những vị đệ tử thì Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất. Ngài thuyết pháp hay lắm. Ngài Trí Tuệ là ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Trí tuệ của ngài á, nhanh nhạy trong hàng đệ tử thanh văn không ai bằng. Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Khi xét về thần thông á, trong tất cả đệ tử của Phật không ai bằng. A Nan là đa văn bậc nhất. Đa văn tức là biện tài á, bậc nhất không ai bằng. La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Xét về mật hạnh không ai bằng. Ưu Ba Ly á, là gì? Là trì giới đệ nhất. Xét về người trì luật thì không ai bằng. Maha Ca Diếp là khổ hạnh đầu đà bậc nhất. Xét về người tu hành khổ hạnh, ngày ăn một bữa, mặc quần áo rách và thường ngồi dưới gốc cây và bái tha ma trong nơi ngoài nơi đồng trống và trên gốc cây và rừng để ngủ ngủ ngồi á, có khi mấy ngày mới ăn một bữa. Hành hạnh khổ hạnh như vậy, trời rét căm căm âm á, 5-10 độ C cũng chỉ có một tấm y á ở trên mình thôi, nóng 40-45 độ trên mình cũng chỉ khoác một tấm y như vậy, đều như vậy. Đó, gọi là mật, gọi là khổ hạnh đệ nhất là tôn giả Maha Ca Diếp. Ca Chiên Diên á được gọi là nghị luận bậc nhất. Đó. Còn Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Ngoài Đức Phật ra không có ai thuyết pháp hay bằng Phú Lâu Na. À, chúng ta thấy người thuyết pháp á, hay là thế nào? Tức là mỗi khi ngài lên trên tòa pháp á, mỗi khi ngài mở lời nói ra ai cũng thích nghe, không có ai ngủ gật như đây cả, đúng không? Tôi thuyết pháp mà các Phật tử còn ngủ gật, có nghĩa là gì? Tôi phải xem xét lại bài pháp của tôi, có không? Có ai ngủ gật không, giơ tay xem nào. Từ sáng có ai ngủ gật không, giơ tay xem. Đấy, có người dưới kia giơ tay, vài người giơ tay. Vì sao mà ngủ gật? Mời lên đây xem, là phỏng vấn tí xem. Mấy người ngồi dưới giơ tay ngủ gật ấy. Mời lên đây. Chắc là ngồi xa quá ngủ gật hay sao? Mấy bà tử ngồi dưới, ngồi xa xa dưới. Lỗi do tôi thì tôi sửa. Nào, mời lên đây, mời lên đây. À, mấy cụ với bà tử ngồi đằng dưới, giơ tay lúc nãy đấy, mời lên đây. Phỏng vấn tí xem nào. Nào, mày dạn lên đây xem nào. Vì sao mà ngủ gật? Ngồi xa quá ngủ gật, không nghe thấy gì ngủ gật. Hay là thầy thuyết pháp gì không đúng với Phật pháp mà ngủ gật? Hay như thế nào mà ngủ gật? Mời lên đây, vài người vào. Vài người cho đỡ ngại lên đây. Vì sao ngủ gật? Hôm nay chúng ta sẽ dành vài phút là một cuộc phỏng vấn. đại diện hai Phật tử, rồi mời Phật tử. Tôi đứng dậy, các Phật tử đứng dậy. Quay xuống dưới cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt đẹp đẽ, sáng sủa của mình với. À. Nào, mời Phật tử lớn tuổi, nói về tên tuổi, địa chỉ ở đâu, đạo tràng nào.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính bạch các sư ông, sư cô, các Phật tử. Con ở Lạc Thủy, con chưa có theo đạo tràng nào.
Ở Lạc Thủy chưa theo đạo tràng nào, vâng. Tên là gì?
Dạ.
Con tên gì?
Con bạch thầy, con tên là Liên ạ.
Con là Liên á?
Vâng ạ. Cái tên là Diệu Tâm.
À, Liên Diệu Tâm quy Tam Bảo đúng không?
Con quy Tam Bảo ở chùa dưới quê.
À, quy Tam Bảo ở chùa dưới quê.
Vâng, có pháp danh là Diệu Tâm.
Thế nay lên đây là lần thứ mấy rồi?
Con bạch thầy, con theo thầy học pháp từ năm 2013.
Theo thầy học pháp từ năm 2013. Con có một chàng vỗ tay. Ứng trước một chàng vỗ tay, thì nếu nói không đúng thì chửi cho hai chàng vỗ tay nữa. Rồi, theo từ năm 2013. Thì hôm nay thì lên nghe pháp, vì sao mà lại ngủ gật?
Con bạch thầy, không phải lỗi ở thầy mà lỗi ở con ạ.
Không phải
con
lỗi
nghĩ
ở thầy
là nghiệp chướng của con quá sâu dày, cho nên là thường mỗi lần thì con không phải chỉ con nghe pháp của thầy, mà con kể cả khi con đọc kinh ở nhà một mình, con cũng bị buồn ngủ vậy.
Chứ đọc kinh
phải
ở nhà cũng buồn ngủ?
Vâng, chứ không phải là lỗi thầy không xem pháp không hay rồi.
Không, khoan khoan, đọc kinh mà buồn ngủ chắc là lỗi của Phật nói kinh không ấy, không vào lòng mình rồi.
Con bạch thầy không phải. Con bạch thầy là con nếu mà nói về thời gian ngủ thì con ngủ cũng hơi ít ạ. Thường thì 10 rưỡi hoặc 11 giờ mà con ngủ thì khoảng 2 giờ 45 phút thì con đã dậy rồi. Cho nên là có lẽ con cũng hơi ngủ hơi ít một chút thì cho nên là con hay ngủ gật thế ạ.
Thế
á? Chứ không phải là lỗi của thầy hoặc là lỗi của kinh ạ.
Thế đấy là ngủ ít, 10 rưỡi đi ngủ, 2 rưỡi đã dậy rồi.
Vâng ạ.
Thế là ngủ ít.
Có lẽ thế con nghĩ
bình
thế.
Bình thường thì các sư ở chùa đây 12 giờ đi ngủ, 3 rưỡi dậy.
Dạ.
Thì cái nào ngủ ít hơn? Các sư đây thường 12 giờ mới đi ngủ và 3 rưỡi đã dậy rồi. Phật tử 10 rưỡi ngủ và 2 rưỡi dậy. Các sư thì 12 giờ đi ngủ và 2-3 rưỡi dậy. Bên nào ngủ nhiều hơn nhỉ?
Con bảy giờ. Ở đây con lẽ là...
Thầy tối hôm qua thầy đi xuống Hà Nội cho nên các cháu trong câu lạc bộ nó bảo là thầy ấy thì thử cho con một hớp cà phê để xem con pha được chưa. Thầy thì không hay uống cà phê cho nên thôi nể các con nó thì là làm một hớp cà phê suốt đêm không ngủ một tí nào. Nhưng nay lên đây vẫn ngồi nói từ sáng đến giờ vẫn sẵn sàng như đây. Không ngủ một tối một tí nào. Vậy thì tối hôm qua Phật tử ngủ từ 10 rưỡi cho đến 2 rưỡi. Còn thầy thì cả đêm không ngủ, hôm qua không ngủ một chút nào. Nay vẫn ngồi đây được. Chắc là lỗi của thầy rồi. Do thầy không
con
ngủ nó mới chuyển sang.
Nó
chuyển sang cho
Phật tử. Nghiệp tiếng của chúng con sâu dày quá. Chúng con chưa có tinh tấn cho nên là nó buồn ngủ thôi ạ.
Thế dạ. Chứ không phải lỗi của thầy đúng không?
Vâng ạ.
Nếu mà lỗi của thầy, thầy phải sửa ngay vì tôi
không phải chúng con sám hối, tức là lỗi của chúng con chứ không phải lỗi của thầy.
Rồi, thế tiếp vào Phật tử bên cạnh xem nào. Phật tử tên là gì, pháp danh là gì, ở đạo tràng nào?
A Di Đà Phật, con bạch thầy, con bạch sư cô, con bạch tất cả các Phật tử. Con là Hải ở Đông Sơn ạ.
Tên là gì?
Con tên là Hải ở Đông Sơn ạ.
Tên là Hải ở Đông Sơn, pháp danh là gì?
Con tu ngồi chùa ạ. Pháp danh của con là Tịnh Hải ạ.
Diệu Âm Tịnh Hải hả?
Vâng ạ.
Ở đạo tràng nào?
Con ngày trước con ở đạo tràng Xuân Mai ạ. Nhưng mà bây giờ chúng con tách về. Nhưng mà sau này chúng con...
tách đạo tràng riêng rồi.
Vâng ạ.
Cũng thuộc Tịnh Tông Học Hội đúng không?
Vâng ạ.
Thế hôm nay làm sao lên đây mà lại ngủ gật? Có do thầy nói là không vào hay là ở dưới kia xa quá hay là nóng quá hay là như thế nào?
Con bạch thầy là... con là vì nghiệp chướng của con sâu quá cho nên là thời gian này là con lại bị ngủ nhiều.
Ồ thế á?
Vâng ạ. Thế với hai
thế
nữa
thời gian
là
trước thì không ngủ à?
Tối hôm qua là con không ngủ được ạ.
Thế á? Thương thầy không ngủ được hay sao mà thấy thầy không ngủ được mình không ngủ được thế nào?
Con vậy thầy là con lại thường xuyên mất ngủ cho nên là cứ hôm nào con mất ngủ là con lại bị ngủ gật.
Cứ hôm nào tối không ngủ được mất ngủ là sáng ra nghe pháp lại ngủ gật.
Vâng, con tụng kinh con cũng ngủ gật luôn ạ.
Thế không phải lỗi do thầy đúng không?
Dạ vâng ạ, cần sám hối thầy, cần sám hối Phật.
Thế có Phật tử nào ở dưới đổ lỗi cho thầy không? Hả? Cho mà chàng vỗ tay cho lỗi cho ông thầy. Đấy. Cho mà chàng vỗ lay tay lỗi của ông, do lỗi ông thầy. Cho một chàng vỗ tay do lỗi của ông thầy. Chết thật chứ là. Đấy, thấy chưa? Thế hỏi chả ai giơ tay mà cho một chàng vỗ tay do lỗi ông thầy vỗ tay đông đốt ra. Đấy. Xin lỗi các cụ nhá, các Phật tử nhá. A Di Đà Phật. Mệt lắm thôi, được rồi, mời các Phật tử về chỗ. Khổ cái thân tôi. Từ sáng tới giờ tôi cứ nghĩ rằng tôi miệt mài, tôi nói hóa ra là mình toàn nói lỗi. Và cho một chàng vỗ tay ra lỗi của ông thầy mà cái thế là thả cho tôi một chàng ra. Khổ thân. Học Phật. Khổ cái thân tôi. Nghe không rõ hả? Khổ. Đấy, nghe không rõ. Thầy bảo là cho một chàng vỗ tay ra lỗi của ông thầy. Cho đính chính lại xem nào. Thôi được rồi. Vui như thế cho chúng ta phấn chấn tinh thần đỡ buồn ngủ mà thôi. Thầy biết mà. Làm gì chúng ta cái đến nỗi mà gọi là bần đến nỗi thế đúng không? Toàn là người có ăn có học cả, ít nhất cũng biết đọc biết viết rồi mà, phải không? Đấy, làm gì đến nỗi thế? À, đấy, chúng ta thấy ở đây á, thầy đang nói về gì? Nói về ngài Phú Lâu Na, đó chính là vị đệ tử thuyết pháp bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng á, ngài đệ tử của Đức Phật đó là ngài Phú Lâu Na sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai. Đức Phật Pháp Minh Như Lai á, ngài lấy gì? Lấy hàng hà pha cõi đại thiên thế giới để làm một Phật độ, hàng hà xa thế giới, chứ không phải là một hai ba đại thiên thế giới nhé, mà hàng hà xa đại thiên thế giới là một Phật độ. Vì sao? Vì ngài là một vị pháp sư thuyết pháp bậc nhất, cho nên những người nào mà thuyết pháp bậc nhất thì sẽ có rất đông Phật tử đi theo, mà nhiều Phật tử đi theo không chỉ một thế giới này mà khắp mười phương thế giới đi theo. Cho nên nhiều Phật tử đi theo, nhiều đệ tử đi theo, đương nhiên là phải lấy gì? Lấy hằng hà xa thế giới làm một quái vật để mới dung chứa được các đệ tử của mình. Thế thôi, đơn giản. Giống như thầy chẳng hạn, năm 2013 xây dựng cái giảng đường này, thầy nghĩ rằng á, cả cuộc đời của thầy á, mà thuyết pháp làm sao đó, giáo hóa chúng làm sao mà các Phật tử mà đầy cái hội trường này thì là thầy viên mãn lắm rồi. Vì ngày đó tính là đầy hội trường này là khoảng độ 3.000 Phật tử. Và thầy nghĩ rằng á, cả cuộc đời này á, thầy chỉ mơ rằng á, một ngày nào đó thầy thuyết pháp cho cái hội trường này nó có đầy đệ tử, đầy Phật tử ngồi trong hội trường này, 3.000 Phật tử. Như vậy là thầy gì ạ? Thầy thấy là viên mãn, thấy hạnh phúc và đấy gì? Thấy coi như là cuộc đời này mình đến thế giới này là không uổng công. Mình xuất ra là không gì? Không sai đường. Và mình đã chọn pháp môn tịnh độ là không lầm lẫn. Nhưng không ngờ rằng á, chư Phật Bồ Tát gia trì, người tính không bằng Phật tính. Cho nên Đức Phật tính cho thì tôi tính cho là năm 2013 xây cái giảng đường này chứa được khoảng 3.000 Phật tử. Và tôi đã cho rằng, mà tính cho đến thời điểm này à, cái hội trường này là hội trường gì? À, tính đến thời điểm này nó là hội trường lớn thứ hai sau hội trường của thầy ở chùa Ba Vàng. Thầy mới làm xong năm ngoái. Còn trước năm ngoái là cái hội trường này là hội trường lớn nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, hội trường chứa được hơn 3.000 người này là hội trường lớn nhất rồi. Nhưng năm ngoái thầy Ba Vàng thầy khánh thành cái hội trường của thầy chứa được khoảng 5.000 người, 5 đến 6.000 người. Nếu ngồi cả hai tầng thì khoảng 8.000 người đến 10.000 người. Tôi cứ nghĩ rằng 2013 xây dựng cái hội trường này là cả đời của tôi á, không bao giờ có người ngồi đầy cái hội trường này. Tôi nghĩ rằng á, mong rằng á, một ngày nào đó có đầy người ngồi hội trường này. Nhưng không ngờ rằng sau 2013 xây dựng xong, 2014 một cái đây, những pháp hội trung phong á, đã phải á, ngồi cả trong này 3-4.000 người, phải ngồi gì ra ngoài sân 2-3.000 người nữa, tức là khoảng độ 6-7.000 người tham dự pháp hội. Tôi đã thấy thì là khủng khiếp rồi. Năm 2017-18 vừa qua, pháp hội đầu năm hay pháp hội tháng 7 nó lên đến 14-15.000 người. Tức là phải ngồi gì rồi dọc cả các nơi rồi, vẫn chưa thấy đâu, vẫn chưa sớm đâu. Tức là người tính không bằng Phật tính. Đức Phật tính cho mình thì mình mới làm được những cái việc gọi là hy hữu như vậy. Một cái công việc Phật sự mà chúng ta thấy không phải ai cũng có thể làm được. Không phải là thầy tài, thầy giỏi, mà đây là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát gia hộ cho. Còn bản thân thầy thì thầy vẫn thế. Thầy chẳng thấy giỏi hơn cái gì cả, mà càng ngày càng thấy mình ngu hơn, càng thấy mình lười biếng tu hành thêm đi, càng ngày càng thấy kém cỏi đi so với ngày xưa. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát thì các ngài tính cho, các ngài gia hộ cho, các ngài đưa ngài về, các ngài thì khiến cho tâm chúng ta hoan hỉ. Còn thầy thuyết pháp thì thấy vẫn bình thường mà có gì đâu. Ai cũng bảo là thầy thuyết pháp giống như là những buổi nói chuyện vậy, chả giống một bài pháp giải thoát giác ngộ của Phật tí nào cả, giống như một buổi nói chuyện vậy. có giống một bài pháp của người trí thức đâu, chỉ như là một buổi nói chuyện của một ông sư nhà quê vậy. Thầy thấy như thế, quả thật là như vậy. Thế tại sao chúng ta nghe chúng ta thì lại hoan hỉ? Vì có chư Phật Bồ Tát là hộ niệm vậy. Nói theo quan điểm của Tịnh Độ Tông của chúng ta là chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Chúng ta hoan hỉ là từ nơi thì sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát. Chư lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ vân vân, các ngài gia trì cho. Cho nên chúng ta nghe thấy chúng ta hoan hỉ, chúng ta cầu nguyện điều gì chúng ta thì đại đa số chúng ta thấy được như nguyện. Còn một số nhỏ những người chưa được như nguyện là vì chướng sâu, tuệ cảm phúc mỏng nghiệp dày. Cái nghiệp chướng của chúng ta quá lớn cho nên chúng ta chưa cảm nhận được là bao vậy. Nhưng nếu chúng ta tinh tiến tu hành thì trước sau cũng sẽ cảm nhận được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát vân vân. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói này, mong rằng ngày xưa mong rằng cái hội trường này một lần ngồi đầy thôi là coi như là cái sự thuyết pháp giáo hóa độ sinh của tôi là viên mãn lắm rồi. Đấy là năm 2013 xây dựng hội trường này. Tôi là một bậc phàm phu chính hãng. Xin thưa các vị, là một vị phàm phu, bậc phàm phu á, trong tăng đoàn là chính hãng, chưa chứng một cái gì cả. Nhưng nhờ vào sự gia trì chư Phật Bồ Tát, mọi người hoan hỉ đến đây cùng kết đại thiện duyên với nhau để cùng nhau niệm Phật để cầu sinh cực lạc thế giới, đấy nghiệp vãng sinh cũng được. Đó là những người đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau cùng lập lên một đại đạo tràng để cùng nhau tu tập, cùng nhau phát nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Đây là sự gia trì bất khả tư nghị của chư Phật Bồ Tát vậy. Phàm phu tăng như chúng tôi còn như thế, còn huống chi ngài Phu Lâu Na. Ngài thuyết pháp thật là hay. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca, ngài thuyết pháp hay nhất mà. Mỗi khi Đức Phật lên giảng thì đương nhiên chẳng ai chê được rồi. Từ những người khó tính nhất thì cũng hoan hỉ. Nhưng mà Đức Phật thì ngài thì hiện cũng có một Đức Phật thôi. Ngài không thể phân thân nay Đức Phật đang thuyết pháp đây mai. Trong ngày hôm nay Đức Phật phân thân ở khắp các nơi để thuyết pháp. Như thế thì ngoại đạo tà giáo nó bảo Phật như thế là gì? Dùng thần thông để mị dân. Cho nên Phật không dùng thần thông để làm như thế. Cũng có lúc Phật dùng thần thông phân thân để thuyết pháp. Nhưng mà trường hợp đặc biệt, như lúc nãy thầy nói trường hợp bà Vi Đề Hy vậy. Đó. Phật ngồi hiện nhập định trên núi Linh Thiếu, nhưng mà quán xét thấy cái tâm nguyện của Vi Đề Hy ở trong lao ngục do con trai là xả thế nhốt, cho nên ngài mới gì thì hiện thần thông để dùng thân vào đó, để dùng một hóa thân vào đó thuyết pháp độ sinh. Cho nên chúng ta thấy khi Đức Phật lên thuyết pháp thì ai ai cũng hoan hỉ. Nhưng Đức Phật xuống nghỉ hoặc đi sang một đất nước khác để thuyết pháp thì đất nước đó thì đương nhiên là không có Phật rồi. Nói Phật ở đây tức là nói gì? Nói cái thân Phật lịch sử ấy. Đấy, nói Phật lịch, Đức Phật lịch sử ấy, tức là thân Phật lịch sử ấy. Đó. Thì thân Phật lịch sử thì có một. Pháp thân thì vô lượng vô biên rồi, nhưng phân thân Phật lịch sử có một. Đức Phật Thích Ca ngài thuyết pháp ở nước Kiều Tát La thì ở thành Ca Tỳ La Vệ đương nhiên không có rồi. Vậy thì ngài Phú Lâu Na, ngài thay Đức Phật để thuyết pháp. Mọi người nghe Phú Lâu Na thuyết pháp như nghe chính Đức Phật thuyết pháp. Sự biện tài và thuyết pháp của Phú Lâu Na giống như Đức Phật, không khác vậy. Cho nên mới gọi là gì? Gọi trong những người thuyết pháp thì Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất. Vì vậy mà mọi người thích nghe pháp. Nghe pháp mới hiểu đạo. Thế giới chúng ta là gì? Gọi là thanh văn, tức là phải nghe bằng gì? Qua căn tai mới nghe. Mà nghe thấy ngài Phú Lâu Na thuyết không chỉ hay, không chỉ đúng, mà giọng của ngài rất truyền cảm. Cho nên ai ai nghe Phú Lâu Na thuyết pháp cũng như là nghe Phật thuyết pháp, y như là đang nghe Phật thuyết pháp vậy. Vì vậy mà cho nên thì trải qua hàng hà sa số kiếp về sau, ngài đi khắp mười phương thế giới để thể hiện tấm thân giáo hóa độ sinh, phân thân để giáo hóa độ sinh. Ai được nghe ngài thuyết pháp cũng muốn đi theo ngài, nguyện đời đời kiếp kiếp theo Ngài, làm đệ tử của Ngài, làm học trò của Ngài, là người gì hộ pháp cho Ngài. Đến khi Ngài thành Phật thì là đệ tử, làm Bồ Tát, làm Thánh Tăng để hộ pháp cho Ngài. Cho nên nhiều người theo như thế, vì vậy Ngài phải lấy hằng hà sa số cõi Phật làm một thế, làm một thế giới. Kinh Vô Lượng Thọ nói Đức Phật Di Đà lấy gì? 24 này, 24 vô số quái Phật đúng không? 24 số trăm nghìn đấy là trăm nghìn vô số quái Phật đấy, để thể hiện là một quái Phật đấy. Hay là 21 gì đó. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng các Đức Phật, mỗi một Đức Phật có một cái bản nguyện riêng, bản hạnh riêng, và cái sự phát nguyện thành lập quốc độ riêng của Ngài. Đây thì nói là Đức Phật Pháp Minh Như Lai, tức là hậu thân của Ngài Phú Lâu Na sau này thành Phật đó. Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là giáo chủ Quán Xá Bà này, Ngài lấy gì? Lấy gồm 1.000 triệu thế giới nhỏ, tức là 1.000 triệu thế giới nhỏ. Ngài giáo hóa, Ngài hóa thân thành gì ạ? Thành 1.000 triệu Đức Thích Ca ở khắp các thế giới nhỏ ấy. Đây nói là Ngài hóa thành 1.000 triệu thế giới nhỏ. Mỗi một thế giới nhỏ ấy, Ngài thì lại hóa thân thành một Đức Phật Thích Ca để giáo hóa. Ngài thì hiện từ lúc Giáng sinh cho đến nhập Niết Bàn để thuyết pháp. Thì hiện đã 8 tướng thành đạo đó. Nhập thai, trụ thai, xuất thai là 3, xuất gia là 4, khẩu hạnh là 5, thành đạo là 6, chuyển pháp luân là 7, và nhập Niết Bàn là gì? Là 8. Đó là thì là 8 tướng thành đạo. Tiếng Hán gọi là bát tướng thành đạo, tiếng Việt chúng ta dịch là 8 tướng thành đạo. Thế thì cõi Cực Lạc có thể bao gồm gì? Từ ức triệu đến hằng hà xa cõi đại thiên, lo gì không đủ chỗ dung chứa. Đấy, đây Ngài nói về cõi Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, nói rằng cũng lấy gì, lấy bao gồm gì ạ, từ ức triệu cho đến hằng hà xa cõi đại thiên thế giới là một cõi Phật, giống như Ngài Phú Lâu Na vậy. Lấy nhiều như thế thì lo gì cái chỗ thì không đủ chỗ dung chứa cho các bậc thiện nam tín nữ ở khắp trong 10 phương thế giới, cũng như các vị thanh văn duyên giác và Bồ Tát cầu sinh về thế giới đó. Lại nữa, y báo tùy nơi chính báo mà hiện. Thế là nói y báo, tức là y báo tức là chỉ cho quái Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính báo tức là chỉ cho gì? Chỉ cho tấm thân trang nghiêm đẹp đẽ từ hoa sen mà sinh ra của các bậc thượng thiện nhân Bồ Tát và Phật ở thế giới đó, gọi là chính báo. Y báo là chỉ cho thế giới Tân Hà Đại Địa như thế giới chúng ta này. Tây Phương Cực Lạc nói là quái đất gì? Thanh tịnh bằng vàng bạc, lưu ly pha lê xà cử, xích châu ma não, bằng thất bảo, nhất đến vô lượng bảo hợp thành đó. Đó. Nếu số người vãng sinh đông nhiều bao nhiêu, tất cảnh giới cũng tùy đó mà hiện rộng rãi bấy nhiêu. Có bao nhiêu á? 100.000 vạn đức hằng hà xa chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới cầu vãng sinh về đó, thì thế giới đó thì cũng rộng ra như, cũng rộng ra bấy nhiêu như thế. Giống như trong A Tỳ Địa Ngục có một giường gọi là thiết sàng á. Đấy, cái giường đó thì bao nhiêu chúng sinh tội khổ phải chịu đầy đọa vào đó, thì cái giường đó cũng không gì, không lớn thêm. Chỉ do tâm chúng sinh cảm thấy thì mình không có vướng bận gì đến ai mà thôi. Giường đó vẫn như bất động như thế, chẳng lớn thêm, mà một tội nhân ở trong đó giường đó cũng chẳng bé đi, nhiều tội nhân vào đó giường nó chẳng lớn thêm. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng như thế, đều do công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà và chư thánh chúng thế giới đó mà cảm thành. Do cho nên bao nhiêu người vãng sinh về đó đi chăng nữa, thế giới đó cũng không bị chật đi vậy. Nguyện lực và phúc lực của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, có thể tùy số vãng sinh mà trang nghiêm tịnh cảnh. Ý nói rằng thế giới đó thì vô lượng vô biên. Bao nhiêu người phát nguyện vãng sinh về đó thì thế giới đó tùy theo theo số chúng sinh á, được sinh về đó thì mà thể mà thể hiện ra vậy, mà lớn ra vậy. Lại hỏi theo kinh A Di Đà, mỗi phương trong 10 phương thế giới có hàng hà sa số chư Phật ở nơi các quốc độ mình khen nói pháp môn tịnh độ, quyên sinh về cực lạc. Như vậy có thể đồng thời vô lượng chúng hữu tình đều vãng sinh Phật A Di Đà, làm sao mà tiếp dẫn cho xiết? Họ lại đưa câu hỏi rằng á, như trong kinh Di Đà nói rằng mỗi phương trong 10 phương thế giới, tức là mỗi phương trong 10 phương thế giới đó có hàng hà sa số các chư Phật ở nơi các quốc độ của mình đều khen ngợi pháp môn tịnh độ, đều khen ngợi á gói Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, đều khuyên các đệ tử của mình và chúng thường thiện nhân cũng như thiện nam tử thiện nữ nhất ở thế giới đó cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới, và mọi người ở khắp trong cõi 10 phương thế giới ấy, đều cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Vậy thì Đức Phật A Di Đà làm sao một lúc mà có thể phân thân ra đi khắp nhiều nơi như thế để tiếp đoán chúng sinh? Đây là một câu hỏi hay. Ví dụ như các vị là ví dụ Phật tử gọi tôi là bảo bạch thầy, hôm nay con từ Hà Nội lên nhưng con chưa biết đường, xin thầy đi ra gạch để gì đoán con với. Vì Phật tử đi từ đường 32 ta thầy ra gạch, thì đang trong cái lúc đó cùng thời gian đó là có Phật tử gọi rằng bạch thầy, con từ trên thì Lào Cai Yên Bái xuống, con đến đến cầu Trung Hà rồi mà con không biết chùa Khai Nguyên chỗ nào, xin thầy lên đón con với. Thì tôi có thể ngay một lúc tôi đi đón hai người trong cùng một lúc được không? Lại có một người ở trong Hòa Bình bảo là trong Thanh Hóa, Nghệ An, trong thành phố Hồ Chí Minh mà thầy con mới xuống sân bay, con không biết đi lên chùa Khai Nguyên mà có đường nào, xin thầy đến đón con với, tôi có đến được không? Không, đúng không? Có ba nơi thôi mà con tôi còn chẳng đoán được, hai nơi tôi còn chẳng đoán được cùng một lúc. Vậy thì vô lượng vô biên đó, bao nhiêu người ở khắp các nơi đến thì tôi đoán sao được? Nào, các vị nghĩ xem, thầy đoán bằng cách nào? Thầy có sai đệ tử thì đệ tử cũng có mấy chục người cũng đi đoán được hết không? Không. Mà ở đây nói là gì? Đức Phật A Di Đà thì đích thân ngài đến đón. Đích thân ngài đến đón. Các cụ có Phật tử nghĩ xem ngài đoán bằng cách nào? Hả? Có đến đón được không hay là không? Có thì đi bằng cách nào? Đi bằng cách nào? Hả? Hóa thân hả? À đúng vậy, hóa thân. Biến hóa thân. Ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại thần lực. Ngài chỉ trong một niệm, một sát na có thể biến ra gì? Vô lượng, vô biên, hằng hà sa số các hóa thân đi khắp 10 phương thế giới để tiếp đón chúng sinh. Chúng ta xem trong bài này tổ dạy như thế nào đấy nhá, mới trả lời sau. Đáp, tức là tổ ơi, vì tổ tịnh độ tông, tịnh độ tông của chúng ta, ngài trả lời đó. Như trên trời chỉ một vầng trăng, mà từ nhiều biển sông ao hồ to nhỏ cho đến mỗi hạt sương nhỏ trên đầu ngọn cỏ đều có bóng nguyệt, tức đều có bóng trăng á, và nhuần thắm ánh trăng. Lại tùy theo địa phương mình, mỗi người đều trông thấy và tiếp nhận được ánh trăng mát dịu. Lời người xưa nói, hoa nở không phân nhà đói khó, trăng soi đồng sáng khắp non sông. Chúng ta thấy tổ ngài lấy cái ví dụ mặt trăng ở trên trời. Trên trời có mấy ánh mặt trăng? Hả? Có một mặt trăng thôi đúng không? Chắc chắn chưa? Ai chắc chắn có trên trời có một mặt trăng giơ tay? Gần như tất cả giơ tay là có một mặt trăng đúng không? Đúng không? Vậy thì số đông là thắng, đa số thắng tiểu số đúng không? Có một mặt trăng. Vậy thì ở đây nói gì? Tôi đang ở chùa Khai Nguyên, tôi nhìn thấy mặt trăng gì ở thẳng đầu của tôi ở chùa Khai Nguyên. Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rằng bạch thầy, con đang ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, mặt trăng đang ở trên đầu của con đây. Phật tử Hải Phòng nói rằng bạch thầy, con đang ở Hải Phòng, mặt trăng đang ở Hải Phòng, đang ở trên đầu của con đây. Nhấn đến Phật tử bên Mỹ gọi điện về bảo bạch thầy, con ở bên Mỹ, mặt trăng đang ở trên đầu của con đây. Phật tử ở bên Lào, Campuchia, Myanmar, Miến Điện, rồi Thái Lan, Trung Quốc vân vân để gọi điện về cho tôi đằng bạch thầy ạ. Mặt trăng đang ở chân đầu của con đây, đang chiếu sáng ở sân vườn nhà con đây. Vậy thì mặt trăng có nhiều hay là có một? Có một, tại sao thầy ở đây lại thấy một mặt trăng ở trên đầu thầy? Thành phố Hồ Chí Minh thấy, Hải Phòng thấy, bên Mỹ thấy, Úc thấy, Pháp thấy, Đức, Canada vân vân đều thấy gì? Đều thấy là mặt trăng ở trên đầu của mình. Vậy thì ở đâu là đúng? Các Phật tử nghĩ xem, mặt trăng ở đâu là đúng? Ở Hà Nội này đúng hay Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông là đúng? Cái nào là đúng? À, cái nào cũng là đúng. Cái nào cũng là đúng. Mặt trăng chỉ có một, nhưng ở đâu cũng đi cũng thấy mặt trăng đang ở trên đầu mình. Rồi nữa, các tổ ngày xưa đây, cụ nhị tổ cũng lấy vào lời dạy của người xưa, nói rằng như trăm ngàn vạn đức quan sông, lớn như biển cả, vừa như gì, như hồ nước, nhỏ như gì, như là giọt nước mà vũng nước trên gì, trên cái bát, cái chén, cái đĩa, hay là trong cái bếp con trâu đi, thậm chí nhỏ hơn nữa là như giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ. Trăng sáng, nước trong, liền là người ta nhìn vào trong á, trong hồ nước, trong biển nước, trong vũng nước, trong bát nước, trong chén nước, trong cái hạt xương đó đều có gì? Ánh trăng ở trong đó. Vậy trăng ở đâu mà nhiều thế? Tất cả lúc nãy chúng ta nói rằng chỉ có một mặt trăng, tại sao lại ở đâu đâu cũng thấy trăng ở trên đầu mình và ở trong gì? Mỗi một khu vực á, biển nước xanh, sông nước xanh, vũng nước xanh, thậm chí là giọt nước á, trong trong xanh đó đều thấy ánh trăng hiện ở trong đó. Vậy á, hai ánh trăng, nhiều ánh trăng hay là như thế nào? Nếu con nói có một ánh trăng, tại sao lại nhìn thấy nhiều trong khắp gì sông suối, thậm chí là gì biển cả, đại dương và những giọt sương nhỏ như thế? Đó, cho nên đây gọi là gì? Gọi là cái sự bất khả tư nghị của gì ạ? Của thế giới chúng ta vậy, cũng như là trong mười phương thế giới vậy. Những điều mà chúng ta không nghe, không thấy, không biết, không phải không có. Những cái sự tương phản với nhau á. Ánh trăng là gì? Là một hệ, nó cũng như trái đất chúng ta này. Như trái đất chúng ta này, mà chúng ta còn thấy có cái sự vi diệu như thế, huống chi là chư Phật Bồ Tát, huống chi là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa, đại thần thông, đại công đức, đại thần lực nữa. Cho nên mới nói rằng là Ngài tuy là có một pháp thân ở Tây Phương cả thế giới, nhưng Ngài có thể gì phân thân vô số biến khắp mười phương. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, trong một thân của Ngài phóng vô lượng quang minh, mỗi quang minh đó là hiện ra đi ra một đức hóa Phật, mỗi đức hóa Phật lại phóng vô lượng quang minh, vô lượng quang minh ấy, mỗi quang minh là có một đức hóa Phật, một đức hóa Phật đấy là gì, là phóng vô lượng quang minh đấy lại hiện ra một đức hóa Phật đấy phóng vô lượng quang minh lại hiện một đức hóa Phật, cứ vô cùng vô tận trùng trùng điệp điệp như vậy biến khắp mười phương thế giới, vô cùng vô tận, nơi đâu có chúng sinh cầu thì Phật sẽ cảm và sẽ ứng hiện để giáo hóa, để độ sinh, tiếp dẫn họ vậy. Giống như nước trong thì trăng hiện, có nước thì có trăng, có nước thì có trăng, nước trong thì trăng hiện, còn có nước mà nước đục thì trăng không, trăng không hiện. Nước đục thì giống như chúng ta đầy tham sân si chấp trược thì có thấy Phật không? Sống được với cái tâm Phật và tính tự tính A Di Đà ở trong chúng ta không? Không. Thì chúng ta tham sân si đầy giới chất chồng thì ví như là nước đục. Có nước đấy, có thân đấy, có tâm đấy, có đầy đủ Phật tính ấy, nhưng mà do tham sân si che lấp, phủ kín, răng đầy, cho nên giống như nước đục không thể nhìn thấy ánh trăng. Trăng vẫn cứ chiếu nhưng mà không nhìn thấy vậy. Phật tính vẫn thường hằng trong mỗi chúng ta, nhưng do tham sân si che lấp cho nên không nhìn thấy Phật tính, không tin được là thế giới gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không tin rằng là có gì có các đức Phật ở khắp mười phương, có A Di Đà Phật và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Còn khi chúng ta tu tập tiêu trừ nghiệp chướng tham sân si mỏng dần đi thì giống như nước gì, nước đục được lắng trong, nước á, lắng được bao nhiêu thì nhìn thấy á, trăng thì hiện rõ gì bấy nhiêu vậy. Nước lắng đến gì, lắng đến trong suốt thì thấy sẽ thấy gì, ánh trăng gì, ánh trăng hiện rõ ràng một một ở trong bát nước, trong á, biển nước, trong sông nước, thậm chí trong giọt sương ấy vậy. Có hiểu được không? Hơi sâu một chút, hơi sâu một chút nhưng rất dễ hiểu. Thầy ví dụ như thế là dễ hiểu. Có hiểu được không? Con còn ai còn ngủ gật nữa không? Đấy. Rồi tiếp A-di-đà Phật cũng như thế. Đấy, tổ dạy A-di-đà Phật cũng như thế. Cũng như nước trong trăng hiện ấy. Với chân tâm sáng lặng bao hàm, Ngài có thể phóng vô lượng quang minh á, nhiếp thọ từ bậc đại Bồ Tát cho đến chúng sinh nhiều tội lỗi xưng niệm danh hiệu Ngài, và đồng thời tùy cơ hiện ra số thân như vi trần. Vi trần tức là nhiều như cát bụi, vi trần tức là cát bụi, khắp trong mười phương thế giới để tiếp dẫn vô lượng chúng sinh hữu tình khắp trong mười phương thế giới để sinh về cực lạc. À, chúng ta thấy không? Có hay không? Hay hả? Thế có hiểu không? Có. Có hay là quá? Có hả? À, có hay là có? Cái gì? Có hay quá? À, có. Có chứ không phải là quá, đúng không? Hiểu rồi đúng không? Hiểu chưa? Các Phật tử hiểu hết chưa? À, gật đầu hoan hô. Hoan hô gật đầu thì hiểu rồi. Hiểu rồi thì thôi, đứng lên hồi hướng để tụng kinh, có gì đâu.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.